Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Thiền. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm Quý Tỵ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền họ Bát Quan Trai học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Để bắt đầu đi vào đề tài hôm nay, con xin kể cho quý vị nghe một giai thoại vào đời nhà Đường. Câu chuyện kể lại rằng có một gia đình nọ, gia chủ là ông Trương Công Nghệ. Con cháu của ông chính thế hệ cùng sống trong một gia đình, nhưng rất hòa thuận, hạnh phúc, ấm êm. Tiếng đồn mỗi ngày càng lan xa đến tai nhà vua. Và để biết hư thật việc đó như thế nào, theo nhà vua thì nhà vua không bao giờ tin rằng có một gia đình chín thế hệ cùng sống chung trong một căn nhà mà lại hòa thuận, ấm êm, hạnh phúc như vậy. Nhà vua đã thân hành đến nơi tư gia của ông Trương Công Nghệ, và đến nơi đây quả thật gia đình này đã chín thế hệ đó cùng sống chung với nhau và luôn có sự hài hòa, hạnh phúc. Nhà vua mới hỏi một câu: làm thế nào, bí quyết nào khiến cho gia đình hạnh phúc ấm êm trong khi cửu đại đồng đường, chín thế hệ đồng sống chung trong một căn nhà, tại sao lại được hạnh phúc như vậy? Và ông Trương Công Nghệ đã không ngần ngại nêu lên cái bí quyết sống hòa thuận, hạnh phúc đây. Ông mới trân trọng viết vào trong một tờ giấy một chữ thôi, đố quý vị đó là chữ gì? Đúng rồi, xin tặng toàn thể quý Phật tử một tràng pháo tay, đó là chữ nhẫn. Chỉ một chữ nhẫn thôi, đó là bí quyết thành công. Một chữ nhẫn lại có sức mạnh tối thượng. Khi dâng lên tờ giấy đề một chữ nhẫn, nhà vua cầm lên xem, trố mắt ngạc nhiên và bảo rằng chỉ có một chữ nhẫn mà lại có sức mạnh tối thượng như thế ư? Nhẫn là sức mạnh tối thượng, phải không quý Phật tử? Nhẫn là chiếc chìa khóa để mở cửa hạnh phúc. Nhẫn là phương thuốc thần diệu để giúp cho chúng ta chữa trị những căn bệnh sân hận, oán thù. Nhẫn là năng lực để giúp cho chúng ta vượt qua những chướng ngại của dòng đời. Và nhẫn chính là chiếc áo giáp của người tu. Nếu như gia đình vợ chồng mà không nhẫn thì không thể nào sống hạnh phúc với nhau được, không thể nào sống chung thủy hết một đời. Anh em mà không nhẫn thì bất hòa với nhau, tranh chấp cãi vã, ly tán nhau. Nếu ở một xóm, một làng mà người dân ở đây không nhẫn thì xóm làng đó sẽ trở nên một sự tranh chấp ấu đả, không bao giờ sống bình an được. Một đất nước không nhẫn thì coi như đất nước nó bị hư, bị mục rồi, bị hư nát rồi. Còn đối với người tu đạo của chúng ta mà không nhẫn thì không thể thành công đắc quả. Cho nên nói nhẫn vi đệ nhất đạo, nhẫn là đạo thứ nhất. Đức Phật của chúng ta, Ngài cũng đã từng khuyên dạy hàng đệ tử của mình lấy chất liệu nhẫn làm chất liệu xây dựng cuộc sống đạo đức, lấy chất liệu nhẫn để có thể thiết lập được cảnh tịnh độ cực lạc ở tại nhân gian. Trong cuộc sống hàng ngày có biết bao nhiêu chuyện vui buồn xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, ai trong chúng ta biết đâu mà tránh mà né. Muốn vượt qua những hoàn cảnh dù là thuận dù là nghịch, muốn thành công trong mọi lĩnh vực thì mọi người chúng ta, mỗi hành giả đây cần phải nhẫn, lấy nhẫn làm đầu. Nếu như chúng ta không nhẫn thì khó có thể thành tựu được trên mọi lĩnh vực dù là đời hay là đạo. Người tu đạo mà không nhẫn được, một đốm lửa sân giận có thể thiêu hủy đi cả rừng công đức. Trong cuộc sống của con người thì họ thường xem nhẫn như là một sự chịu đựng. Và ai chịu đựng được trước thế lực ở bên ngoài thì người ta gọi người đó là nhẫn nhục. Vì nhẫn cho nên bị nhục, hiểu như thế là sai lầm. Với tinh thần của Phật giáo, nhẫn nhưng mà không nhục quý vị à. Trái lại, nhẫn là một bản lĩnh phi thường, nhẫn chính là một sức mạnh tối thượng. Và có nhiều người
Giống như dân gian ta có câu nói như thế này: một câu nhịn thì chín câu lành. Hay là câu nói: nhẫn, 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 trái chủ quan gia tùng thử tận. Nhiêu, 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 thiên tai vạn họa nhất tề tiêu. Nhẫn, 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 ba chữ nhẫn nha. Nhịn, 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 thì bao nhiêu quan gia trái chủ đều từ đây mà dứt hết. Nhiêu, 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 có nghĩa là mặc, mặc, mặc. Buông, 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 hay là mặc, mặc, mặc. Mặc hết đi thì thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, ngàn tai muôn họa đều từ đây mà dứt trừ. Và người Trung Quốc họ có một câu nói: nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bộ hải khoát thiên không. Hai câu này ý nói rằng nhẫn một lúc thì sóng yên gió lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Cho nên nói nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh. Phong là gió, bình là yên, gió yên, lãng là sóng, tĩnh là lặng. Tĩnh là tĩnh lặng đó. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh có nghĩa là nhẫn một lúc thì gió yên sóng lặng, thoái nhất bộ hải khoát thiên không, lùi đi một bước thì biển rộng trời cao. Trong những trường hợp có một số người hiểu nhẫn một cách thụ động, họ nói ai nhịn thì phải bị nhục, cho nên hiểu như vậy rất là tiêu cực. Trong đời sống tôn giáo thì họ lại hiểu nhẫn khác hơn. Nhẫn là sự chịu đựng, là sự tự chủ trước mọi hoàn cảnh. Và vì hiểu lầm về chữ nhẫn cho nên có người, xin thưa quý vị, có người nhẫn là vì tình thế bắt buộc, mình yếu đuối mình chống trả không lại thôi nhịn tốt. Có trường hợp này ha. Có những trường hợp vì không hiểu được ý nghĩa thâm áo của chữ nhẫn qua lời Phật dạy cho nên họ bảo rằng thôi nhịn đi, nhịn mà mọi việc đều được như ý, nhịn mà được thành công, nhịn mà mọi được đều như ý nguyện của mình. Thì con đưa lên những ví dụ về trường hợp nhẫn vì tình thế bắt buộc đây. Quý vị biết việc câu tiễn không? Việc câu tiễn khi bị mất nước dưới tay của Ngô Phù Sai, lúc đó bị bắt giam giữ. Quý vị biết không, Ngô Phù Sai lúc ấy bị bệnh, việc câu tiễn là hạ thấp mình lòn cuối nhẫn nại đến độ câu tiễn đã nếm thân Ngô Phù Sai. Vì việc câu tiễn nghe Ngô Phù Sai bệnh đến xin xem mạch và khám bệnh cho Ngô Phù Sai. Sau khi xem mạch xong, khám bệnh thì lấy phân của Ngô Phù Sai nếm thử trước mặt Ngô Phù Sai, làm cho Ngô Phù Sai cảm thấy việc câu tiễn là một vị vua quá nhu nhược, bị thấp thế, hèn nhát đến độ đó. Con người này không có đáng sợ, không có đáng để cho mình phải quan tâm, bởi vì đây là một nhân vật hèn nhát, nhu nhược. Vậy mà việc câu tiễn đã ẩn nhẫn nếm phân Ngô Phù Sai và chờ ngài phục quốc. Cái nhẫn của việc câu tiễn đã ghi vào trong lịch sử Trung Quốc, nhưng cái nhẫn đó là vì tình thế bắt buộc, yếu đuối, không có chống cự lại trước thế lực của Ngô Phù Sai, do đó phải ẩn nhẫn chờ cơ hội phục quốc. Cái nhẫn đó không phải là cái mà Đức Phật khuyên chúng ta nên thực tập, nên thực hành. Còn có những cái nhẫn vì sở cầu, nếu nhẫn vì tình thế bắt buộc thì cái nhẫn đó gọi là nhu nhược. Còn cái nhẫn mà vì sở cầu, vì mong muốn cầu nguyện cái việc, mong cầu cái việc thành công cho mình, lợi ích cho mình, thì cái nhẫn đó thuộc về phần tham lam. Con cũng xin đưa lên ví dụ
câu chuyện của Trương Lưu, tức là Trương Tử Phòng, nghe đồn về tài binh pháp của Hoàng Thạch Phong. Trương Lưu đã đi đến nơi để cầu học. Hoàng Thạch Phong là một ông lão khó tính vô cùng. cùng chửi mắng trương lương hậm tệ. Chẳng những thế mà còn đài thải xem như là kẻ tôi tớ vậy đó. Vậy mà trương lương vẫn ổng nhẫn ở lại phục dịch cho hoàng thạch công cầu thọ binh pháp và trở thành một người giỏi về binh pháp tài ba lỗ đạt, đã đóng góp công lao rất lớn để lập nên cơ nghiệp nhà Hán Phò Lưu Bang. Câu chuyện này để cho chúng ta thấy như thế nào?
Việc nhẫn nại của Trương Lương cũng được ghi vào trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng mà Trương Lương nhẫn là vì cầu học binh pháp. Thì cái nhẫn đó Đức Phật bảo rằng cái nhẫn mà cầu lợi, cầu học thì cái đó thuộc về tham lam, nhẫn tham lam. Cái nhẫn nhu nhược là cái nhẫn vì tình thế bắt buộc. Cái nhẫn vì sở cầu đó là cái nhẫn tham lam. Còn cái nhẫn trong Phật giáo chúng ta mang ý nghĩa thâm thúy vô cùng. Nó là sức mạnh tối thượng. Nhẫn là chìa khóa vạn năng để giúp cho chúng ta mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc. Nhẫn là một bản lãnh phi thường để giúp cho chúng ta có thể vượt qua được mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Và hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền, con xin trân trọng mượn đề tài nhẫn là sức mạnh tối thượng làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử. Và để giúp cho quý Phật tử có được năng lực phi thường đối đầu với mọi hoàn cảnh, cũng như giúp cho quý Phật tử có được bản lãnh kiên trì trước mọi chông gai thử thách của dòng đời, và để giúp cho quý Phật tử có được sức mạnh tối thượng thành công trên mọi lĩnh vực, dù là đời dù là đạo, và để giúp cho quý Phật tử có được chất liệu thành Phật tác tổ, thành một bậc thánh nhân vô lậu, chúng ta hãy tu tập hạnh nhẫn, vì nhẫn là sức mạnh tối thượng. Đầu tiên con muốn hướng dẫn cho quý Phật tử tìm hiểu về bản chất của nhẫn. Nhẫn là gì? Nếu nói theo thế gian, nhẫn là sự chịu đựng, phải không quý vị? Nhẫn là sự chịu đựng. Ai sỉ nhục mình, ai phá hoại mình, ai mắng nhiếc mình, ai chỉ trích mình, ai nói xấu mình mà mình cam chịu không trả đũa lại thì cái đó là nhẫn. Còn trong đời sống tôn giáo thì họ bảo rằng nhẫn có nghĩa là tất cả những hoàn cảnh dù là thuận, dù là nghịch đến với mình, mình vẫn thản nhiên vượt qua, có một năng lực, có một bản lãnh phi thường vượt qua không chướng ngại, có được một cái ý chí kiên cường trước mọi khó khăn, trước mọi thử thách, trước mọi những kẻ ác mưu hại mà không oán hận, không thù hiềm, không có một niệm oán thù ở trong tâm. Cái đó gọi là nhẫn. Còn có một số người lại hiểu nhẫn là khác nữa. Họ bảo rằng nhẫn là chịu đựng, không chống trả lại, là mất mát, là thua thiệt, là thiệt thòi, cho nên tôi không nhẫn. Nhẫn là thua thiệt, là nhu nhược, là mất mát. Nhưng quý vị thấy nhẫn có phải là thua thiệt, là mất mát hay không, là tiêu cực hay không, là thụ động hay không, có phải hay không quý vị? Không nghe, mà nó lại là sức mạnh tối thượng. Quý vị nghe lại câu chuyện đây. Câu chuyện ngày xưa Hàn Tín đó quý vị, là một vị tướng quân rất giỏi ở đại nhà Hán Cao Tổ Lưu Bang. Hàn Tín thờ hoàng đế Lưu Bang, và có một lần Hàn Tín đã gặp những tên côn đồ ở giữa đường. Tương truyền rằng Hàn Tín đi đâu thì luôn luôn có mang một thanh kiếm bên mình. Gặp đám côn đồ này dữ dội lắm, nó chặn đường Hàn Tín và nói như thế này: ngươi là một kẻ nhát gan, đi đâu cũng mang vũ khí bên người hết. Nếu ngươi là người dũng cảm, không nhát gan, thì dám cầm gươm đâm ta không? Mà nếu không dám lấy gươm đâm ta thì hãy lòn trôn ta. Tên côn đồ nói như vậy.
Lúc ấy quý vị biết hằng tính làm sao hay không? Lòng tính không những không rút gươm ra để chống trả lại kẻ côn đồ đó, mà hằng tính còn để gươm vào trong bao, cắm ở dưới đất, xong rồi cúi mình xuống lòn trôn một tên hạ lưu côn đồ. Lúc đó ở giữa chợ người ta xúm lại, người ta coi và người ta chọc ghẹo là cái đồ hèn nhát, cái đồ hèn nhát mới như vậy, nhu nhược quá đi. Nhưng mà hằng tính vẫn tỉnh bơ. Người đời họ ghi vào trong lịch sử, họ bảo rằng sự nhẫn nại của hằng tính không ai bằng. Chính vì sự nhẫn nại đó đã giúp cho hằng tính thành công ở cuộc đời ông ta. Nhưng cái sự lòn trôn giữa chợ của hằng tính đó được lưu vào trong sách sử Trung Quốc. Quý vị xét lại coi vì sao, nguyên nhân vì sao mà hằng tính lòn trôn giữa chợ. Vì hằng tính lúc đó ông ta nghĩ rằng đám này là đám côn đồ hạ lưu vô học, mình là người có học, mình là một kẻ sĩ, lẽ nào lại đi tranh chấp với đám côn đồ thì mình với họ cũng giống nhau mà thôi. Vì muốn biểu dương cái đức hạnh cao quý của mình là người có học khác với họ, không có tranh chấp với những hạng người hạ lưu côn đồ. Vì có thắng cũng không có vẻ vang gì cả, thắng những tên côn đồ có cái gì gọi là vinh quang. Cho nên hằng tính nhẫn nại cúi mình xuống lòn trôn tên côn đồ giữa chợ. Nhưng trong cái nhẫn của hằng tính còn có cái ngã ở trong đó, là tại vì nghĩ rằng mình là cái bậc cao, bậc trên, là người có học, chẳng lẽ nào đối đầu với một kẻ hạ lưu côn đồ, nó mất đi cái phẩm chất của mình. Do đó mà mình lòn trôn nhịn nó đi, đấu với nó thì cũng có lợi ích gì, thắng cũng không có vẻ vang gì cả. Vì nghĩ đến cái phẩm chất cao quý của mình, giữ cái cao quý của mình mà hằng tính lòn trôn giữa chợ. Như vậy thì sự nhẫn nại của hằng tính nó còn có điều kiện, có mục đích là gì? Giữ cái phẩm chất cao quý của mình, nó còn có cái ngã ở trong đó đó quý vị. Còn cái nhẫn của người học Phật chúng ta, nhẫn như thế nào đây? Nhẫn là một sự chịu đựng trước mọi hoàn cảnh, là một sự tự chủ đối với bản thân, là một sự khắc phục chính mình. Hay nói một cách khác, người nhẫn được là người đó có một năng lực phi thường, một bản lãnh có thể nói là tích cực, khó ai có thể sánh bì. Và cái sự kiên trì của người nhẫn nại đó đã biến thành công thành hiện thực. Biến những sự thành công kia trở thành hiện thực cũng nhờ vào sự nhẫn nại kiên trì ấy. Cho nên ở bước thứ hai, khi đã tìm hiểu về bản chất của nhẫn, không phải là sự thụ động, mà đó là cái bản lĩnh kiên trì, là một sức mạnh, là một năng lực tối thượng để giúp cho chúng ta an nhiên tự tại trước mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Thì bây giờ phần thứ hai, con xin hướng dẫn cho quý Phật tử về ba phương diện của nhẫn. Nhẫn có ba phương diện theo tinh thần của Đại Trí Độ Luận. Bồ Tát Long Thọ đã giới thiệu cho chúng ta ba phương diện nhẫn, đó là sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Thế nào gọi là sanh nhẫn? Sanh nhẫn có nghĩa là nhẫn với người, nhẫn với chúng sinh. Đối với những kẻ ác, họ mưu hại mình, họ phá hoại mình, họ đánh đập mình, họ giết hại mình, họ chửi rủa mình, họ nói xấu mình, họ dèm pha mình, họ chỉ trích mình mà mình không trả thù báo oán, không oán hận ở trong lòng, thì đó gọi là sanh nhẫn, tức là sự chịu đựng trước sự phá hoại của tha nhân, của kẻ ác. Cái đó gọi là sanh nhẫn, còn gọi là nhẫn với chúng sanh. Còn pháp nhẫn là gì? Nhẫn với các pháp, nhẫn với thời tiết, nhẫn với khí hậu, nhẫn với mọi hoàn cảnh thuận nghịch, nhẫn trước hoàn cảnh được mất, thạnh suy vinh nhục, cái đó gọi là pháp nhẫn. Quý vị hiểu sao gọi là sanh nhẫn, sao gọi là pháp nhẫn rồi, phải không? nhẫn với các pháp, còn sanh nhẫn là nhẫn với người. Nhẫn với các pháp có nghĩa là nhẫn với hoàn cảnh, nhẫn với thời tiết. Như hổm rài nè, thời tiết nóng nực oi bức vô cùng, nếu mà mình nhẫn không được thì như thế nào? Khó chịu quá, tôi đi du lịch chơi, đi ra ngoài Đà Lạt vùng Tây Nguyên chơi. Nhưng mà quý vị nghĩ lại coi, có những người họ sống ở miền duyên hải, quanh năm nóng bức. Và ở đây Việt Nam của chúng ta nóng thì cao lắm 37-38 độ, chứ qua bên châu Phi ở những nước như là Thổ Nhĩ Kỳ đó quý vị, nóng cực độ 50 độ C. Thì mình nghĩ cái nóng của mình 37-38 độ có đáng gì so với ở một số nước. Vậy thì nghĩ như thế cho nên mình vượt qua được hết. Cái đó mình gọi là nhẫn với các pháp, hay nói một cách khác là pháp nhẫn. Nhẫn với thời tiết, với khí hậu. Khí hậu thay đổi bất thường, có những nước thời tiết nóng thì nóng cực độ. Ví dụ như Ấn Độ vào mùa hè đó quý vị, mùa nóng, nóng đến 40-50 độ C. Còn đến mùa đông mà lạnh, lạnh không thể nào tả được, âm không à, âm 20 độ, âm 30 độ. Còn mình bây giờ ở đây, ở Việt Nam chúng ta thấy là khí hậu nó cũng hài hòa lắm rồi, ôn hòa lắm rồi. Là bởi vì nóng cũng không đến nỗi nóng quá, lạnh cũng không đến nỗi lạnh quá. Quý vị biết đi ra nước ngoài mà vào dịp mùa đông nha, mặc bao nhiêu cái áo ấm cũng chưa vừa. Nó lạnh mà nó lạnh buốt tới xương, nó lạnh mà nó bật người mình lên luôn đó quý vị. Cái hơi thở của mình thở ra, nước mũi mà nó chảy ra thì chưa ra tới đây là nó đóng thành khối đá rồi đó, lạnh cỡ đó. Vậy mà người ta cũng sống được như thường. Hỏi những người này sao mà lạnh quá mà sống hay dữ vậy, họ trả lời một câu rất đơn giản quý vị: không hay sao được, không hay giờ đi đâu bây giờ, không lẽ cứ di dân dời nơi này đến nơi khác rồi phương diện làm ăn, mỗi một lần đổi nhà đổi việc đâu phải là dễ. Rồi chẳng những cái mối quan hệ của người thân bà con làng xóm nữa, cho nên thôi ở đâu cũng vậy, ta ở được, mình ở được, sống riết quen. Một câu trả lời rất đơn giản, chịu đựng riết rồi quen. Cái đó gọi là nhẫn đó quý vị. Nhẫn với thời tiết, nhẫn với khí hậu, nhẫn với hoàn cảnh nữa. Đâu phải lúc nào hoàn cảnh cũng thuận chiều xuôi mái đến với chúng ta, mà có những lúc những trở ngại, những chướng ngại vật ngăn cản bước chân của chúng ta đi. Ở giữa đường không ai không gặp những chướng ngại vật, nhưng đâu phải lúc nào gặp những chướng ngại vật là chúng ta chùn chân thối bước quay trở về. Nếu như vậy thì bao giờ mình đi đến đích được. Một hành giả tu tập theo Phật pháp, đường của chúng còn dài lắm quý vị, từ lộ trình từ bờ mê sang bến giác còn xa lắm và còn dài lắm. Quý vị nghĩ lại coi, lộ trình của những nhà khoa học, của những phi hành gia, lộ trình của họ khởi hành từ dưới mặt đất, họ phi thuyền bay lên cung trăng, lìa khỏi quả địa cầu này đi đến một tinh cầu khác. Lộ trình của họ tuy có khó khăn, có hiểm trở, có chông gai, nhưng con xin thưa còn có thể tính đếm được thời gian bao lâu để đến. Và họ cũng đã dự đoán được những nguy hiểm gần kề, những khó khăn chướng ngại ra sao. Lộ trình đó còn dễ tính, dễ đếm, dễ biết, dễ đo lường. Còn lộ trình của một hành giả từ bờ mê sang đến bến giác là một lộ trình phi thời gian. Và trên cuộc hành trình của chúng ta còn nhiều chướng ngại lắm quý vị. Mỗi lần gặp chướng ngại, quý vị cứ lấy nhẫn làm đầu. Nhẫn là ta có thể vượt qua hết tất cả. Ở mọi hoàn cảnh thuận hay nghịch, được hay là mất, thạnh hay là suy, có khi mình mới phát tâm tu thì tự nhiên gia đình làm ăn thất bại, mua bán ế ẩm. Lúc này mà chúng ta không nhẫn để vượt qua hoàn cảnh thịnh suy được mất đó thì có lúc chúng ta hối chí nản lòng, thôi tốn tèm tu nữa. Tu tưởng sao được phước hay là được gia đình hạnh phúc ấm êm, ai ngờ đâu tu càng nhiều đổ nghiệp càng nhiều. Ai nghĩ như vậy là sai lầm rồi quý vị à. Chúng ta tu là chuyển nghiệp chứ không phải tu là đổ nghiệp. Cho nên
quý vị nhớ, mỗi khi gặp chướng ngại là một môi trường, một hoàn cảnh để giúp cho chúng ta rèn luyện ý chí của mình. Chỉ cần nhẫn là quý vị sẽ vượt qua hết tất cả và đạt đến thành công. Cho nên đối với người học Phật chúng ta, khi nói đến ba phương diện nhẫn thì trước hết chúng ta cần phải nhẫn với người, nhẫn với tha nhân, gọi là sanh nhẫn. Thứ hai là nhẫn với các pháp, tức là nhẫn với hoàn cảnh, nhẫn với thời tiết, nhẫn với khí hậu. Thứ ba là vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn có nghĩa là nhẫn với người, nhẫn với thời tiết, nhẫn với hoàn cảnh, nhẫn với các pháp mà chúng ta không khởi lên một niệm sanh diệt, không khởi lên một niệm rằng mình là người đang thực hành pháp nhẫn, còn kia là đối tượng để mình nhẫn. Chúng ta không còn khởi lên một niệm sanh diệt nào mình là người đang nhẫn, đối tượng đang nhẫn là ai, là gì. Thì cái đó gọi là vô sanh nhẫn. Cái sự nhẫn nại bằng một bản tâm thanh tịnh, hài, an hòa, thản nhiên, tự tại, vượt qua mọi hoàn cảnh, mọi trở ngại mà không thấy gút mắt gì cả, không thấy chướng ngại gì cả. Cái đó mới gọi là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh nhẫn là nói tắt, nếu nói rõ hơn gọi là vô sanh pháp nhẫn. Ba cái phương diện nhẫn được Bồ Tát Long Thọ đã giảng giải ra, được trích dẫn trong Đại Trí Độ Luận. Ngoài ba phương diện nhẫn đó còn có thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, cũng là ba phương diện mà chúng ta cần nên nhẫn. Nếu như quý Phật tử là những hành giả tu học, muốn một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn sanh về nước Phật mà thân không nhẫn được, khẩu không nhẫn được, ý không nhẫn được, con xin thưa không vãng sanh, không về đất Phật được đâu. Quý vị lưu ý điều này nha. Muốn vãng sanh về nước Phật thì chúng ta cần phải thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Nếu ba nghiệp thân, khẩu, ý của chúng ta không nhẫn được, tạo tác ra 10 hành nghiệp bất thiện. Về thân, sát sanh, trộm cướp, gian dâm. Về miệng, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Về ý, tham lam, sân giận, si mê. Thì xin thưa, 10 phương tịnh độ chúng ta không vãng sanh về được, mà 10 tầng địa ngục xuất hiện ngay trong đó. Nếu thân không nhẫn được, khẩu không nhẫn được, ý không nhẫn được, để cho nó tạo tác những hành nghiệp bất thiện, tức là những nghiệp xấu ác, 10 nghiệp ác, thì 10 tầng địa ngục mở cửa để đón chào chúng ta. Mình một đời niệm Phật quyết vãng sanh về Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, hoặc có người mong cầu được vãng sanh ở 10 phương tịnh độ của chư Phật. Sở dĩ chúng ta thực hành lời Phật dạy, áp dụng lời Phật dạy tu tập hàng ngày, mục đích hướng vọng mong cầu là được sanh về 10 phương tịnh độ. Nhưng mà 10 phương tịnh độ không được sanh về là do bởi chúng ta, bởi vì chúng ta không khắc chế điều phục nhẫn nại được trước ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên thân cần phải nhẫn. Phương diện thứ nhất, thân chúng ta cần phải nhẫn. Thân nhẫn có nghĩa là chúng ta khắc chế được ba nghiệp về thân, đó là sát sanh, trộm cướp, gian dâm. Về thân, nếu chúng ta không có sự tu tập, không có sự phòng hộ, không có sự khắc chế, thì về thân của chúng ta dễ tạo ba nghiệp ác, đó là sát sanh, hại vật. Ai tự thân của mình sát sanh, hại vật, lầm não hại, giết hại chúng sanh, thì xin thưa quý vị, chung cư tầng 1 của thập điện Diêm Vương mình đã đăng ký vào rồi đó. Và thập điện Diêm Vương được ví như là chung cư 10 tầng. Chung cư cao tầng nha quý vị, nó có 10 tầng đó. Mình không muốn sanh về đó, mình không có muốn rơi vào nơi cái chung cư địa ngục 10 tầng này. Nhưng nếu không khéo léo, không nhẫn được các nghiệp về thân, không nhẫn được ba nghiệp về thân, không nhẫn được về khẩu có bốn nghiệp, không nhẫn được về ý có ba nghiệp, mà nơi thân khẩu ý của chúng ta không nhẫn nại, không khắc chế được mười nghiệp ác, thì chung cư mười tầng thập điện của Diêm Vương ta đã đăng ký vào rồi đó, chắc chắn sẽ rơi vào đó. Nếu về thân chúng ta không nhẫn được, để cho nó xúi dục mình tạo tác những hành nghiệp bất thiện, như là sát sanh, như là hại vật, thì xin thưa chúng ta đã
đăng ký, mình không muốn đăng ký nhưng mà cũng đã
có tên vào danh sách bộ ở chung cư tầng địa ngục thứ nhất. Rồi nếu như về thân không nhẫn được, để cho nó xúi dục mình làm những hành nghiệp bất thiện như là trộm cướp tài sản sở hữu của kẻ khác, của người ta không cho, chưa cho mà lén lút lấy gọi là trộm, dùng sức mạnh để đoạt lấy gọi là cướp, vay mượn của người ta rồi không trả gọi là giật, đó là hành vi đạo tặc. Nếu ai về thân nghiệp trộm cướp giật tài sản sở hữu của kẻ khác, thì chúng ta đã đăng ký ghi tên vào chung cư tầng thứ hai của thập điện Diêm Vương rồi đó quý vị. Nếu về thân chúng ta không nhẫn được, để cho nó xúi dục mình gian dâm ngoại tình, làm kẻ thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc lứa đôi của kẻ khác, thì chúng ta đã vô tình đẩy đưa mình vào cái số danh bạ chung cư tầng thứ ba của thập điện Diêm Vương. Còn về khẩu nghiệp, nếu chúng ta không nhẫn được, nói những lời ác, rủa xả mắng giết người, thì chung cư tầng thứ tư của thập điện Diêm Vương đã có danh bạ tên của mình rồi. Nếu chúng ta không nhẫn được về mặt khẩu nghiệp, chuyện có nói không, chuyện không nói có, đặt để cái này cái nọ, thì chúng ta đã đăng ký vào số danh bạ chọn cái chung cư tầng thứ năm của thập điện Diêm Vương. Nếu chúng ta không khéo léo nhẫn được từ nơi khẩu nghiệp của mình, để cho nó thêu qua, nó dệt gấm, nó vẽ vời đủ thứ, cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, cái môi không dành mó méo tứ tung, nó thêu qua, nó dệt gấm để lợi dụng người ta, để mua chuộc lòng người ta, để lấy của người ta, để hãm hại người ta, thì chúng ta đã đăng ký ghi danh vào chung cư tầng thứ sáu của thập điện Diêm Vương rồi đó. Nếu như chúng ta không khéo léo, không phòng hộ khẩu nghiệp của mình, không nhẫn nại được, thì coi chừng cái lưỡi này nè, nó không xương mà nó lại đâm học hai đầu, nó lợi đầu này, nó đâm học chuyện người kia, nó lợi đầu kia, nó đâm học chuyện người nọ, cho hai bên bất hòa gây gỗ với nhau, rồi lúc đó nó ngồi nó cười, thì chúng ta đã vô tình đẩy đưa mình vào chung cư tầng thứ bảy của thập điện Diêm Vương rồi đó quý vị. Nếu như chúng ta không khéo léo, không nhẫn nại được tâm ý của mình, để con khỉ, con vượng tâm ý này nó tác động, nó hoành hành rồi khởi tham, đối với cảnh vừa ý, vừa lòng, vừa mắt khởi lên tâm tham, thì chúng ta đã đăng ký ghi danh vào chung cư tầng thứ 8 của thập điện Diêm Vương. Đối với hoàn cảnh không vừa ý, không vừa lòng, chúng ta giận, tức, quán, thù, ôm, chấp chặt ở trong lòng của mình, là chúng ta đã rơi vào chung cư tầng thứ 9 của thập điện Diêm Vương. Rồi chúng ta không học Phật, cho nên để cho những án mây đen của si mê, của tà kiến dày đặc che chắn, không nhận thức được thiện ác phải trái tội phước bất chấp thủ đoạn, thì chúng ta đã đăng ký và chính mình đã rơi vào chung cư tầng thứ 10 của thập điện Diêm Vương đó quý vị ạ. Mười phương tịnh độ mình không sanh về được là do chúng ta không thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, mà để rơi vào chung cư 10 tầng của thập điện Diêm Vương uổng không quý vị? Rất uổng. Cho nên mong rằng quý Phật tử dựa trên ba phương diện mà tu nhẫn, đó là thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Mà trong sách Nho có câu rằng nhẫn
nhẫn, nhẫn, trái chủ, quan gia, tùng thự tận. Sở dĩ ba chữ nhẫn đó không phải bảo chúng ta nhẫn có ba lần thôi, còn lần thứ tư không nhẫn, không phải vậy. Mà ba chữ nhẫn đó để biểu trưng cho thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Nếu ai không nhẫn được về thân, không nhẫn được về khẩu, không nhẫn được về ý thì chắc chắn chung cư 10 tầng chắc chắn có mình ở trong đó. Quý vị muốn rơi vào đó không? Không muốn rơi vào đó thì hãy tránh xa. Từ nơi ba nghiệp phải nhẫn nại. Chớ có sát sanh, chớ có trộm cướp, chớ có gian dâm. Con xin kể cho quý vị nghe những câu chuyện. Và câu chuyện này là một tấm gương sáng về thân nhẫn, về khẩu nhẫn, về ý nhẫn đây. Có một vị tăng người Tây Tạng sanh vào thế kỷ thứ 11. Vị tăng này tuổi còn trẻ mới có 20 mà sự nỗ lực công phu tu hành rất dày dặn. Thầy luôn kiểm điểm tự tâm của mình trong từng giờ, từng phút, từng giây, kiểm soát như là một vị viên quan thuế vụ canh phòng, không cho người nào vượt cửa ải hết. Có một hôm được vị tăng trẻ này được một người Phật tử mời về gia đình của mình để thiết trai cúng dường. Từ sáng đến trưa không ăn gì hết. Vị tăng này ngồi đói bụng, cái bụng nó kêu rõ rại mà chờ gia chủ làm thức ăn ở dưới nhà bếp đem lên lâu quá đi. Cái bụng nó đói, nó kêu, nó thúc giục. Vị tăng nó nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết, ai cũng dưới nhà bếp. Nhìn qua nhìn lại không thấy ai mà thấy trên bàn có dĩa bánh. Chắc mình có ăn cái người ta cũng không thấy, không biết đâu. Cho nên vị tăng trẻ này đã hò tay vào dĩa định lấy cái bánh bỏ vào miệng ăn vụng. Thì lúc đó chợt tỉnh liền tự chủ lấy mình. Mình là một người tu sĩ, không cho phép mình có thái độ như vậy. Người ta cúng dường mà người ta chưa có tắc bạch cúng dường, ta để chỉ để trên bàn thôi, tức là chưa cho, chưa cúng, mà mình lấy bỏ miệng ăn là ăn trộm, ăn cắp, ăn vụng. Cho nên một người tu sĩ phải giữ phạm hạnh của người xuất gia, không nên làm như vậy. Vừa tự chủ lấy mình như vậy thì vị tăng sĩ mới la lên: bớ người ta có kẻ trộm, bớ người ta có kẻ trộm. Ở trong nhà tưởng có trộm thiệt chạy ra, nhất là ông chủ nhà, ông cầm cái cây thật lớn, ông mới nói: ăn trộm đâu, ông ăn trộm đâu. Vị tăng này đứng dậy nói: tôi là ăn trộm chứ không ai hết. Vì vừa rồi tôi tính trộm cái bánh bỏ vào miệng ăn, do đói quá cho nên tôi tự chủ lại được, tự chủ lấy mình và thắng mình bằng cách hô lên rằng: có kẻ trộm, bớ người ta ăn trộm. Cả gia đình đó vô cùng kính nể, tôn quý vị tăng trẻ. Tuổi đời còn trẻ nhưng mà đạo hạnh rất là cao thâm, đã thắng phục được tâm ý của mình, thắng phục được mình, giữ tự chủ là chính mình, để rồi giúp cho mình nhẫn nại về mặt thân nha. Thân này không có tạo cái nghiệp trộm. Rồi có lần nguyên một cái làng đó họ thỉnh các vị lạc ma, 500 vị lạc ma đến làng đó để thiết trai cúng dường. Có thể nói đây là một buổi cúng dường trai tăng rất long trọng. Lúc mà thỉnh các vị trưởng lão lạc ma theo thứ lớp trong Phật Pháp, hễ người thọ giới trước thì ngồi trước, người thọ giới sau thì ngồi sau, không phải cách ngồi của ngoại đạo, không phải cách ngồi của bọn binh nô, ngồi lẫn lộn trước sau lộn xộn là không phải cách. Do đó trong Phật Pháp ai thọ giới trước thì họ biết họ dê theo ghế mà ngồi, theo thứ tự mà ngồi. 500 vị tuần tự ngồi. Cái vị tăng này vì xuất gia sao, tuổi đạo còn thấp, còn nhỏ, cho nên ngồi gần tuốt dưới. Lúc đó Phật tử họ mới tuần tự đem sữa chế vào trong bình bát cúng dường cho chư tăng. Uống sữa trước rồi mới thọ cơm sau. Khi mà chế sữa vào bình bát từng vị được phân nửa rồi, thì vị tăng ngồi tuốt ở dưới, chắc tới mình thấy bình sữa gần hết rồi, chắc tới mình hết sạch còn gì đâu uống, khởi lên cái tâm như vậy. Bỗng dưng vị này nói: rồi, cái tâm tham nó xuất hiện rồi đó. Tâm tham này nó xuất hiện cho nên nó khởi nghĩ, nó khởi lên cái ý là nghĩ rằng bình sữa tới mình chắc không còn miếng nào để uống.
Cho nên vị tăng đứng dậy và bảo rằng bớ người ta có kẻ tham lam xuất hiện. 500 vị lạc ma đều quay nhìn. Quay nhìn coi ông này ông làm cái gì kỳ vậy. Giờ phút người ta cúng dường trai tăng thanh tịnh không một lời, mà ông đứng dậy ông nói có kẻ tham lam nào xuất hiện. Vị tăng đó đối thú trước đại chúng và xin cần cầu sám hối vì con chính là cái kẻ tham lam. Khởi lên cái tâm tham rằng chắc tới mình sữa không còn nữa, lấy gì đâu mà uống. Vừa manh nha, một cái ý niệm vừa khởi lên vừa nhanh manh nha trong tâm của mình là vị này tỉnh giác liền, quý vị làm chủ liền. Nhưng mà một việc làm rất khó làm trong chúng ta đó là gì? Đối trước đại chúng mà bộc bạch hết những cái xấu dở của mình, là vị này là một người đã chiến thắng chính mình đó quý vị à. Còn mình khó có thể làm được việc này. Cái gì xấu, gì dở là mình che, mình đậy, mình lấp, mình giấu. Còn Ngài bộc bạch ra hết. Cho nên nhờ cái sự tự chủ, tỉnh giác, cái bản lĩnh của Ngài, giúp Ngài, giúp cái vị tăng này đã thắng phục được những cái tên giặc tham lam, sân giận, si mê tà kiến, ích kỷ, ghét ganh, lười biếng. Và cuộc đời tu hành của vị tăng đó đã thành tựu viên mãn. Ở nơi đây chúng ta rút ra được một bài học, một tấm gương sáng từ các bậc tiền bối, những người đi trước của chúng ta. Vì các ngài có một bản lãnh phi thường, vì sao các ngài dám can đảm trước mọi người thú nhận tội lỗi của mình, những niệm xấu ác, những tên giặc vừa khởi lên trong tâm thức của mình là Ngài đã nhận diện ra rồi và đối thú sám hối trước đại chúng. Nhờ cái năng lực nào vậy quý vị? Đó là năng lực tinh thần mạnh mẽ, một ý chí, một sự quyết tâm, hay nói một cách khác là sự chân thật tu hành. Cho nên Ngài có một cái sức chịu đựng, chịu đựng để cho hoàn cảnh ở bên ngoài người ta mài, người ta dỗ, người ta nhìn Ngài như thế nào Ngài không cần biết, mà Ngài chỉ nhìn lại bản thân mình, thấy mình tì vết, thấy mình dơ là liền lau chùi sửa lại những cái tì vết, những cái dơ đó. Còn người ngoài nhìn như thế nào Ngài không cần biết, bản thân Ngài luôn soi rọi lại chính Ngài. Cho nên Ngài đã thành công trong cuộc đời tu hành. Chúng ta hãy học những tấm gương này đi, luôn thân nhẫn, luôn khẩu nhẫn, luôn ý nhẫn. Nếu từ nơi thân do tập khí nó xúi dục mình giết đi hay là lấy đi, cái đó tốt lắm, cái đó đẹp lắm, lấy đi nhẫn liền nha quý vị. Thân nhẫn dừng lại liền, không, không lấy. Phàm là một người học đạo, tài sản của người ta không cho, mình không được lấy. Nếu quý vị biết dừng lại 10 nghiệp ác từ nơi cơ sở thân khẩu ý, thì xin thưa rằng thập điện diêm dương chung cư 10 tầng đó không có tên mình đâu, mình không có phần đâu. Dù ai đó có muốn đến thử địa ngục coi nha, coi cảnh giới địa ngục đó ra sao, chung cư 10 tầng này chúng sanh sống ở đó thảm khổ như thế nào cũng không đến được đâu quý vị. Ai đến đó được đây? Thứ nhất là do oai thần, thứ hai là do nghiệp lực thôi. Còn mình dù có muốn cũng không được. Nếu chúng ta biết dừng lại, biết nhẫn nại, thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, biết dừng lại 10 nghiệp ác từ nơi thân khẩu ý đó, thì chung cư 10 tầng nơi thập điện diêm dương không có tên mình, đừng sợ. Rồi bây giờ nếu chúng ta không thân nhẫn được nè, miệng không nhẫn được nè, ý không nhẫn được, thì chắc chắn thập điện diêm dương chung cư 10 tầng đó rơi vào ngay tức khắc. Địa ngục gồm có địa ngục vạc dầu sôi ùn ụt, mà trong kinh Địa Tạng diễn tả và được minh họa bằng những bức tranh đó quý vị. Chúng ta thấy cảnh giới địa ngục vạc dầu sôi sùng sục, đang sôi thì có những ngu đầu mãi diện quỷ sứ bắt tội nhân, những cái tội nhân làm tội ở cõi nhân gian rơi vào cảnh giới này, chịu vào trong vạc dầu sôi, mà không phải quỷ sứ bắt họ vào trong đó đâu, tự họ thấy nguyên một cái chảo dầu giống như là một cái ao nước mát mẻ vậy đó. Tội nhân này tự nhảy vào bơi lội tắm ở trong đó, thấy nóng quá, nực quá, chịu không nổi. Thì thấy cái chảo dầu mà nhìn thấy đó là một ao nước trong mát, nhảy vào đó tắm để mê lội, nhảy cà tưng trong đó, rồi nó luộc, nó chiên cháy vàng hết. Quỷ sứ thấy mới vậy, mới lấy cái vợt vớt ra, thảy ra. Vừa thảy ra xong rồi tưới nước cho nó tỉnh lại. Tỉnh lại cái nó thấy cái chảo dầu, nó tưởng là cái ao mát nữa, nhảy vô tiếp nữa. Nhảy xong rồi nó nhảy cà tưng trong đó, chiên qua chiên lại vàng xong rồi là bị được quỷ sứ vớt quăng trở ra. Quăng trở ra dội nước tỉnh lại, bắt đầu nó nhảy vô tiếp nữa. Mà chúng sanh đó quá si mê phải không quý vị? Chảo dầu sôi mà không biết, mà tưởng là ao mát mẻ thanh lương, nhảy vào đó tắm gội, cho nên bị chiên bị rán cháy phòng hết. Chúng ta cũng vậy đó. Nếu hân không nhẫn được nha, nghe một lời nói trái tai, thấy một việc làm chướng con mắt là bắt đầu nhảy cà tưng lên rồi. Đó là chúng ta đã bị rơi vào cảnh địa ngục vạt dầu sôi, bởi vì ngọn lửa sân giận nó đang sôi sục trong lòng chúng ta, bị chiên trong cái chảo dầu sôi rồi đó quý vị. Nghe một lời nói trái tai, thấy một việc làm chướng con mắt, người ta nhục mạ, người ta chà đạp danh dự của mình, xúc chạm đến tự ái của mình là bắt đầu con mắt trợn lên, đỏ ké lên rồi nha. Mắt của mình không còn là mắt Phật từ bi nữa, mà con mắt lúc này nó đỏ hực lên, nó đỏ ké lên, trợn lên. Mắt gì quý vị biết rồi ha? Mắt Phật không còn nữa mà đổi thành mắt gì? Rồi cái đó quý Phật tử trả lời để con nói, rồi quý vị nói sao rủa người ta dữ vậy? Cái đó tự mình kiểm điểm lại coi, mắt Phật không còn nữa, bởi vì đôi mắt từ ái từ hòa không còn nữa, mà con mắt đỏ ngầu trợn trắng lên là mình biết rồi đó. Trước một lời nói trái tai, trước một làm việc làm chướng mắt không vừa ý, là bắt đầu từ nơi miệng của mình phun ra những độc khí nè, từ nơi miệng của mình chửi mắng cãi vã, chửi lộn số một luôn. Nói thì nói cà lâm nha, mà đến hồi chửi lộn không có cà lâm. Độc bắt bạch cúng dường thì run cầm cập rặn không ra chữ, vậy mà chửi lộn thì không có dấp một câu nào. Lúc đó chúng ta có biết rằng trong lúc mình giận đó, nơi khẩu nghiệp của mình tạo tác ra không biết bao nhiêu tội nghiệp, phun ra những lời, buông ra những lời chửi rủa mắng nhiếc. Chẳng những như vậy, lúc mà mình buông ra, phun ra những cái lời chửi rủa mắng nhiếc thì hành trạng của mình ra sao? Nhảy đổng 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 lên. Cái đó là rơi vào địa ngục vạt dầu sôi đó quý vị. Vạt dầu sôi ở đây là cái tâm nóng giận, sân hận, nó đang sôi sục, nó đang chiên, nó đang nấu mình. Có lúc mình rơi vào tình trạng đó. Rồi có lúc người thân nhẫn được nha, khẩu nhẫn được, nhưng mà ý không nhẫn. Thân nhẫn được tức là không nhảy cà tưng, không nhảy đổng đổng, không đánh trả lại, không mua khua tay múa chân, miệng thì không khua môi múa mép, nhưng mà trong tâm ý vẫn còn oán, còn hận, cho nên nghe người ta nói đụng chạm đến tự ngã của mình xỉu một cái ạch liền. Cái đó là lúc nào? Rơi vào địa ngục vạt dầu sôi. Vạt dầu sôi ở đây là cái tâm sân giận nó sôi sục lên, và do ý mình không nhẫn được, mặc dù thân nhẫn khẩu nhẫn nhưng ý không nhẫn được, cho nên ngã ra cái xỉu luôn. Có người đứt bóng luôn, giận quá đứt bóng luôn. Rồi địa ngục nữa, ở cảnh giới địa ngục có địa ngục gì? Địa ngục ôm cột đồng cháy đỏ. Địa ngục đó có khi chúng ta qua lại rơi vào, và trong cuộc sống hiện tại cũng chúng ta cũng đã từng rơi vào cảnh địa ngục ôm cột đồng cháy đỏ này. Con nói ví dụ nha. Ví dụ như hồi sáng này đi chùa, quý vị chuẩn bị đàng hoàng rồi, lấy cái áo tràng nha, mà áo tràng của mình là có ghi tên đàng hoàng luôn vậy đó. Lúc mà đi ra ngoài đi vệ sinh, mình làm đúng với oai nghi của người Phật tử. Áo tràng là pháp phục, là cái pháp phục để mình chầu Phật, cho nên mình không có vào nhà xí mặc áo tràng được. Cởi cái áo tràng ra máng ở phía ngoài, mới vừa bước ra đâu mất tiêu rồi, áo tràng không có cánh mà bay. Hỏi ai, ai lấy cái áo tràng của tôi mới mang ở đây, ai lấy, xin trả lại giùm tôi. Nói cả 10 lần như vậy mà không ai trả lời hết. Nếu có trả lời thì chỉ một câu tôi không biết. Lúc đó thì như thế nào quý vị? Mình ở trong đạo tràng, mình bước vào chùa mà mình sân thì nó kỳ quá. Nhưng mà tức, ôm cái cục giận ở trong lòng, ôm nó hoài nha. Nó tức tại sao mới để đó mà lại mất vậy? Áo tràng không có cánh mà không mà bay sao? Nhờ quý sư cô nãy giờ kêu máy lên rồi đó, ai lấy cái áo tràng có cái tên gì đó nghe, có thiêu tên ở trong vạt áo. Vậy mà kêu mấy lần, gọi máy kêu mấy lần, ai lấy lộn coi lại coi có lấy lộn trả lại cho huynh đệ đồng tu. Mà chẳng lẽ nguyên cái đạo tràng cũng bao nhiêu huynh đệ đồng tu không ai lấy mà áo tràng của mình tự nhiên có cánh bay sao? Bắt đầu ôm cái cục giận đó tức, ngồi ở trong đạo tràng miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà người đó đang ôm cột đồng trái đỏ đó quý vị. Đúng không? Đúng là ôm cột đồng trái đỏ không? Ôm cái sự tức giận. Tức tại sao mà mất? Vô lý quá đi. Tại sao mà vô chùa mà còn tham lam như vậy? Tức quá, ôm cái cục giận đó giống như là cái cột đồng mà mình ôm vậy đó, nó nóng hừng hực, nó thiêu, nó cháy, nó nung mình. Rồi chẳng những như vậy nha, đôi dép mới để ở ngoài thôi, bước ra mất tiêu đôi dép. Tại sao không phải dép của mình mà mang? Tại sao kỳ vậy? Mình là người biết tu thì đi đứng ngồi nằm phải oai nghi, phải tế hạnh, phải giữ giới luật chứ. Tại sao đôi dép của người ta không phải của mình? Mang dép cũng phải nhìn coi dép này có phải của mình không. Không phải của mình mà mang của người ta để làm cái gì? Đôi dép mình mới mua nữa, mới mua mấy trăm ngàn đôi dép, tính đi vô chùa mang đôi dép đẹp cho mọi người để ý tới mình, nào ngờ đâu quay qua quay lại đôi dép mất tiêu. Mất như vậy đó, nhờ quý thầy quý cô gọi máy kêu giùm coi ai mang lộn dép trả lại giùm. Vậy mà không ai trả hết, không ai đem trả lại chỗ cũ. Bắt đầu ôm cái cục giận đó, tu gì mà còn tham dữ vậy, mai mốt tôi không thèm đi chùa này nữa. Ôm cái cục giận đó cho nên ngồi nghe pháp, dòng nước pháp thanh lương, chư thiện tri thức tưới tẩm cho mình những dòng nước pháp thanh lương như giọt nước cam lồ, giúp cho mình dập tắt lửa tham vật, tham lam, giận dữ. Mà mình có nghe được gì đâu, mình có tưới được dòng nước pháp này đâu, bởi vì mình đang ôm cột đồng trái đỏ, rơi vào cảnh giới địa ngục. Bởi vì cái lòng mình đang sân giận, đang tức tối, tại sao của không có cánh mà lại bay? Còn nhiều trường hợp lắm, đang ngồi, nhỏ đó chạy ngang qua nó đạp ngay cái chân mình. Mình đã biết cái chân đau là cái chân đuôi, mình ngồi trong góc trong kẹt rồi, vậy mà thiếu gì chỗ đi nó không đi, nó lựa sao nó chen vô đó, nó đi nó đạp ngay cái chân đau của mình, cái cục giận nó nổi lên rồi. Thì bắt đầu bà hai đó hay là cô tám đó không còn làm chủ lấy mình, không còn nhẫn được nữa rồi, buông ra những lời chửi rủa, mắng nhiếc, nhục mạ. Thì lúc đó bà hai cũng như cô tám, ông ba gì đó đang ôm cột đồng trái đỏ rồi, bị rơi vào cảnh địa ngục đó đó. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng nói, nơi cảnh giới địa ngục có ba cái biển lớn. Ba cái biển lớn đó là ba cái biển gì? Biển địa ngục thân nghiệp, biển địa ngục khẩu nghiệp và biển địa ngục ý nghiệp. Nếu quý Phật tử biết ngăn ngừa ba nghiệp ác nơi thân, bốn nghiệp ác nơi miệng, ba nghiệp ác nơi tâm ý, nói chung nơi ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta răng dè 10 nghiệp xấu ác, thì nơi thập điện diêm vương đóng chặt cửa mình không có đến được đâu. Quý vị tin chắc như vậy đi, rồi cố gắng thực tập về phương diện thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Đó là ba phương diện của nhẫn mà trong kinh, trong luận, chư Phật và chư Tổ, chư Bồ Tát hướng dẫn, khuyến khích chúng ta thực tập trong đời sống hàng ngày. Kế đến là bốn đối tượng của nhẫn. Có bốn đối tượng mà chúng ta cần phải nhẫn. Bốn đối tượng đó là gì? Thứ nhất là nhẫn với thời tiết, với khí hậu. Giống như con nói khi nóng nè, khi lạnh nè. Với những khí hậu nóng lạnh thay đổi bất thường đó, chúng ta cũng phải nhẫn. Nhẫn không được thì mình làm sao có được sự an ổn? Đi đâu cũng vậy quý vị à. Cõi ta bà này là cõi khổ. Đi bất cứ nơi nào mình nói là ở đây khổ quá, tôi tìm đến một chỗ nào đó cho hết khổ. Con xin thưa, chỗ nào cũng vậy, quẩn quanh trong cõi ta bà, quốc độ nguy thúy, cõi nước giòn bở. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều theo quy luật thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. Ở nơi con người thì sanh lão bệnh tử. Cho nên dù hoàn cảnh thời tiết khí hậu có nóng, có lạnh, có thay đổi bất thường, lúc mưa, lúc nắng. Mưa thì cũng không sao, mà nắng cũng chẳng có gì. Có một bà cụ Phật tử nọ, bà cụ có hai đứa con gái. Đứa con gái lớn thì bán áo mưa, đứa con gái út thì bán giày da. Quý vị biết không, trời mưa bà cũng khóc, trời nắng bà cũng khóc. Trời mưa bà ngồi đó bà khóc, bà nói buồn quá, chán quá. Bà hỏi sao buồn, sao chán dữ vậy? Bà cụ nói tôi lo cho đứa con gái lớn của tôi, nó bán áo mưa, trời nắng thì nó bán không được. Còn trời mưa thì tôi lo cho đứa con gái út của tôi, nó bán giày da, trời mưa ai giày, mua giày da mà mang. Đi giày da đi trong mưa thì nó bị lột hết. Cho nên tôi nghĩ đến hai đứa con của tôi. Lúc mà trời mưa thì bà ngồi bà thương, bà nhớ tội nghiệp cho đứa con gái út, nó bán giày da không ai mua, bán ế không biết có cơm có gạo ăn không. Rồi lúc trời nắng thì bà cũng ngồi đó bà rầu, bà chống càm và bà cứ thở dài. Người ta hỏi sao trời nắng bà cũng buồn, bà nói trời nắng thì đứa con lớn của tôi nó bán áo mưa, nó bán ế, tại vì không ai trời nắng mua áo mưa bao giờ. Người kia mới bảo rằng tại sao bà lại khổ não đến như thế, tại sao bà không biết tùy duyên theo hoàn cảnh đi. Trời mưa thì bà ngồi bà nhớ lại, à giờ này đứa con gái lớn của mình nó bán áo mưa chắc đắt lắm, cho nên mình vui vui với nó, vui theo nó. Còn trời nắng thì bà cũng chuyển đổi bằng cách nhìn. Bà nhìn bằng quan sát rằng giờ này trời nắng, đứa con gái út của mình nó bán giày da, nó sẽ bán đắt và có tiền, có bạc, làm ăn thuận lợi hơn. Cho nên trời mưa, trời nắng chỉ cần bà thay đổi một cái nhìn là bà sẽ an nhiên tự tại, sống vui theo đó. Nhưng vì bà lão này không nhẫn được với thời tiết, với khí hậu, khi mưa, khi nắng, khi nóng, khi lạnh, do đó mà bị phiền não, bị hoàn cảnh ở bên ngoài làm chủ tác động, khiến cho mình phiền não hoài. Chúng ta cũng vậy đó quý vị. Quý Phật tử biết không, mỗi khi mà trời nắng hổm rày, trời nắng hôm bên, bữa nay là trời đổ cơn mưa, là trời dịu dịu mát rồi đó. Mấy bữa trời nắng đó quý vị, huynh đệ ở chùa Hưng Hiền tụi con mỗi khi niệm Phật đó, ngồi mà trên 200 cô ngồi san sát với nhau, mà cái chánh điện của mình rộng như vậy, kéo quạt thì chỉ kéo cao lắm là 10 cái quạt. Trúng người nào là người đó có phước đó, trúng ngay cái quạt, trúng mình thì đỡ đỡ nha. Còn những người ngồi mà không trúng cái quạt cũng phải chịu trận luôn, mồ hôi ướt đẫm mà phải mặc 3 lớp y. Bộ đồ ở trong là một lớp rồi, cái áo hậu ở ngoài là lớp thứ hai, đắp thêm cái y nữa là lớp thứ ba. Vậy mà từ ngày cho đến đêm cũng phải chịu đựng trước cái nóng đực oi bức của mùa hè. Rồi đến mùa đông cũng vậy, nhất là những tháng mà gần Tết đó, mũi nó dây đầy đầu luôn. Cái này là chúng ta cần nhẫn với côn trùng, với thú dữ. Đây là cái nhẫn thứ hai, đối tượng thứ hai mà chúng ta cần nhẫn. Mũi nó cắn đầy đầu luôn. Lúc đầu con từ ở Sài Gòn về Cao Lãnh tu đó quý vị, ban đêm mà mũi cắn rồi con sợ, sợ vô cùng. Và ở tại chùa Hưng Thiền cũng có ba cô ở tại thành phố Hồ Chí Minh về chùa Hưng Thiền tu. Tu có một tháng thôi, xin đi, xin sức chúng đi. Và con hỏi lý do thì ba cô đồng trả lời, bởi vì con chịu không nổi mũi Cao Lãnh, nó cắn dữ quá. Tại sao Tại sao mà 200 chúng, hơn 200 chúng nó không cắn ai, nó dè ba đứa con nó cắn. Thì con mới mỉm cười và nói một câu giỡn chơi. Nhưng mà câu đó con nhằm gửi cái ý vào đó để khuyên quý cô. Con mới nói, sở dĩ hơn 200 cô mà mũi nó không cắn đốt 200 cô, chẳng cắn ba cô, là bởi vì dòng máu của ba cô là dòng máu từ bi. Cho nên nó muốn hút cái dòng máu từ bi đó để nó trưởng dưỡng cái dòng máu từ bi, để nó phát triển năng lực từ bi. Thôi vui vẻ bố thí cho nó dòng máu từ bi đó đi. Vậy mà ba cô trả lời sao quý vị biết không? Con chịu không nổi. Nó dây đầy đầu mà nó cắn mấy cô kể lại là nó cắn đầy đầu đầy mặt, càng gãi nó càng cắn dữ nữa. Con không sợ, sức khuya dậy sớm, ở chùa tu một ngày một đêm sáu thời con đều ngồi được hết. Một thời 3-4 tiếng đồng hồ cũng được, đi xuống lết bánh, lết giờ lái luôn, nhưng mà không sao. Nhưng mà con sợ nhất là mũi. Mũi nó cắn quá, mũi cao lãnh này nó dữ, hết sức là dữ. Cái đó là gì? Chúng ta không nhẫn được với côn trùng, với mũi mồng, rồi có những khi thú dữ nữa. Có những chỗ thú dữ đó, các vị cổ đức của chúng ta khi xưa các ngài ẩn dật trong chốn rừng sâu núi thẳm nha quý vị, đối diện với cọp, sói, sư tử đói đó. Vậy mà các ngài với năng lực từ bi, các ngài cảm hóa được nó hết. Có khi các ngài ở trong rừng, cọp nó quỳ ngay hang động để nó hầu, nó canh cửa giùm nữa. Khách đi đến chùa đó, ban ngày nha, khách đi đến chùa, không có ai hết, chỉ có một vị sư trụ trì ở trong chùa thôi. Người khách đó mới hỏi, bộ sư ở đây có mình sao? Vị sư đó mới trả lời rằng, ai nói tôi ở một mình, quyến thuộc của tôi đông lắm. Ngài mới gọi rằng, tất cả quyến thuộc bồ đề hãy ra đây. Quý vị biết ai không? Cọp, sói, sư tử nè, chó ở trong rừng đó. Chó rừng toàn là những thú dữ, nó đi ra làm cho người khách kia hú hồn hú vía, xin ngài gọi quyến thuộc bồ đề của ngài trở vô đi, con sợ quá. Cái năng lực tu hành của các vị, đức hạnh của các ngài đã cảm hóa được những loài thú dữ. Cho nên khi Đức Phật của chúng ta ngài thành đạo, sau ngài thành đạo thì ngài ngồi dưới một cái cội cây. Quý vị biết lúc đó có con mãng xà thật lớn, được sự cảm hóa của Đức Phật, nó đã dùng hò bảy cái đầu của nó ra để che mưa đỡ nắng cho Đức Thế Tôn suốt thời gian một tuần lễ mưa giông bão tố. Còn người tu mình thì sợ, có người sợ rắn nha, mà không ai xa lạ con chứ không ai hết á. Con sợ rắn gì mà sợ khủng khiếp, mà học lời Phật dạy trong kinh Di Giáo hoài. Đức Phật dạy ở trong nhà của mình có 3 con rắn độc, nếu không đuổi 3 con rắn độc đó ra, ngủ chung với rắn độc, có ai dám ngủ chung với rắn độc hay không? Phật dạy như vậy, mình biết 3 con rắn độc đó là tham độc, sân độc và si độc. Vậy mà hằng ngày mình ôm rắn, ngủ chung với rắn, những con rắn này độc dữ lắm nha, mà mình không sợ. Vậy mà sợ con rắn lục mới chết chứ. Con bữa từ ở trên lầu con bước xuống, một con rắn lục dài, không biết ở trong phòng của con là con chất nha, con tấn hết á, mai từng cái lấy giải mai tròn tròn mà dài dài vậy, bỏ cát ở trong đó, ngay cái chỗ nào có kẻ hở là tấn 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 đầy hết vậy đó. Sợ rắn. Vậy mà không biết ở đâu, chỗ nào mà nó bò vô được, nó nằm ở dưới chân cầu thang. Lúc đó là con không biết mình là ai nữa rồi. Cái câu Phật hiệu lúc đó bay đi đâu mất tiêu rồi. Mà thấy có con rắn không à? Quý vị thấy không? Có những lúc mình không nhẫn được với những côn trùng, với thứ thú dữ. Quý cô nhờ quý cô vô đuổi giùm, kiếm làm sao cho ra được con rắn. Nó thấy mình là nó chạy mất tiêu rồi, nó bò mất tiêu rồi. Mà bắt quý cô phải rọi đèn nè, làm cách nào cho đuổi ra được con rắn đó mới ngủ được. Còn nếu không là không chịu, không chịu ngủ, không nhắm mắt được. Nhắm mắt là thấy con rắn trước mặt mình không. Vậy mà hàng ngày mình ôm 3 con rắn độc, mình ngủ chung với nó, đó là tham độc, sân độc và si độc. Vậy mà không sợ quý vị. Coi nó là bạn, ngủ chung với nó. Trong khi đó con rắn lục nó có cắn chết người đâu mà lại sợ.
nhẫn không được với lại những thứ thú dữ, những thứ côn trùng. Do đó Đức Phật dạy chúng ta đối tượng nhẫn thứ hai là côn trùng và thú dữ. Rồi đối tượng nhẫn thứ ba đó là những nghịch cảnh. Người ta rất sợ nghịch cảnh, nhưng con xin thưa, nghịch cảnh chỉ cần mình nhẫn là vượt qua được thôi. Do vì chúng ta không nhẫn được cho nên không vượt qua nghịch cảnh. Hãy lấy những nghịch cảnh làm môi trường để mình tu hạnh nhẫn. Hãy lấy nghịch cảnh đó làm đà tiến thủ. Ngày xưa Tôn giả A Nan ở trong thuận cảnh quá nhiều. Ngài là một bậc đa văn quảng học, hầu Đức Phật trong 25 năm cuối cùng cuộc đời của Đức Phật làm thị giả, hầu cận bên Phật, mà Ngài chỉ chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng thôi. Bởi vì Ngài đi đến đâu cũng được mọi người tán thán, ca ngợi, kính trọng, nể vì. Đi đến đâu cũng được sự sủng ái của tất cả mọi người, thuận cảnh không. Do đó mà Ngài có cái tâm ỷ lại. Đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Tôn giả Maha Ca Diếp bắt lỗi Ngài sáu lỗi, đưa Ngài vào cái nghịch cảnh. Ngài tự nghĩ rằng bậc đạo sư là bậc thầy của mình mới vừa nhập diệt, sư huynh của mình đối xử với mình tệ như vậy. Lúc trước không bắt lỗi, bây giờ bắt lỗi. Tại sao không thỉnh Phật trụ thế? Tại sao năn nỉ xin cho người nữ xuất gia? Tại sao trong lúc hầu Phật, Đức Phật nói khát nước mà không lấy nước cho Phật uống? Tại sao giặt y cho Phật lại lấy cái chân dẫm đạp lên, không có tâm cung kính Phật? Tại sao Đức Phật tuyên bố còn 3 tháng nữa vào Niết Bàn mà không thỉnh Phật trụ thế? Không hỏi Đức Phật vậy có giảm bớt những phần giới luật nào không quan trọng hay không? Tại sao cho người nữ vào thấy thân của Phật khi Đức Phật nhập Niết Bàn, bắt 6 lỗi như vậy? Tôn giả A Nan chới với, bị rơi vào nghịch cảnh. Nhưng mà chính nghịch cảnh đó là môi trường, là hoàn cảnh tạo cho Ngài thêm một năng lực để thành tựu đạo quả A-la-hớn. Mà quả vị này khi Đức Phật còn tại thế, Ngài hầu cận bên Phật, Ngài chưa chứng đắc được, quý vị. Do đó chúng ta thấy nghịch cảnh không có gì phải đáng sợ hết. Khi chúng ta gặp nghịch cảnh, đối diện trước nghịch cảnh, chỉ cần nhẫn thì quý vị có được một cái sức mạnh tối thượng vượt qua được thôi. Không có gì sợ hết. Đừng sợ nghịch cảnh nha. Quý vị biết không, trong thời Đức Phật còn tại thế, được trích dẫn trong Kinh Pháp Cú câu số 102-103, cũng như trong Trưởng Lão Ni Kệ có kể câu chuyện về một ni cô. Một vị ni này, sự xuất gia của cô là một sự mà sau khi chúng ta nghe qua rồi, chúng ta thấy rằng đây là một tình cảnh rất là bi đát. Cô là con gái của một thương gia ở thành Xá Vệ. Đang trong lúc đứng trên lầu cao nhìn xuống, thấy ở dưới đường một đoàn người đi nô nức, dồn dập, tấp nập. Cô mới nhìn xuống thì thấy người ta đang dẫn một tội nhân, mà đây là kẻ tử tội sắp đi hành hình bởi vì cái tội ăn cướp. Nhìn thấy tội nhân đó chính là tên tướng cướp kia, hàm râu quai nón nha, mặt mày thân tướng vạm vỡ, mặt mày nhìn thấy là dân chơi dữ lắm, giang hồ dữ lắm. Không biết làm sao, tiếng sét ái tình lúc đó, mũi tên của thần ái tình bắn sao bắn lộn, bắn nhầm vào cái tên tướng cướp đó. Cô ta vừa thấy tự nhiên thương mến, nhớ nhung hình ảnh của tên cướp kẻ tử tội kia, và nằng nặc bội bảo ba mẹ của mình một hai là phải cứu cái tên cướp kẻ tử tội đó về làm chồng cho con, chứ nếu không con nhảy lầu con tự tử. Ông bà thương gia cảm thấy rằng con mình thôi, nghiệp chướng của nó quá nặng rồi, với gia tài, với sự nghiệp, với tài sản mà mình có đây, cũng như nhan sắc của đứa con gái mình, có thể tìm được một tấm chồng để nương náu tấm thân, có đâu mà để đi chọn cái thằng ăn cướp mà sắp đi hành hình, mà nó đòi một hai, đòi sống đòi chết với cái tên đó nữa. Ông thương gia này, ông mới đút lót một số vàng cho tên cai ngục và thế vào một kẻ tử tội khác, cứu thoát được cái tên tướng cướp đó. Dẫn về nhà của thương gia, thương gia mới nói:
ta cứu mạng cho ngươi rồi đó, bây giờ ngươi phải ở rể ở đây, tại vì con ta nó lỡ thương ngươi rồi, đứng trên lầu nó nhìn thấy rồi tự nhiên nó thương, nó bắt buộc sao là phải đi cứu ngươi, chọn ngươi làm chồng, cho nên ta cứu mạng ngươi. Thân mạng của ngươi còn đây là do ta cứu đem về đó, phải sống sao cho tốt, đối xử tốt với con gái ta. Tên cướp đó, kẻ tử tội đó, giống như là người được hồi sinh trải qua một cơn ác mộng vậy đó, một cơn mộng dữ. Chút xíu nữa, vài ngày nữa là mình bị ra hành hình rồi, mà bây giờ được cứu mạng, mà giống như là chuột sa hổ nếp nữa. Lại vào trong một gia đình giàu có như thế này, ăn có kẻ hầu người hạ, ngủ cũng có người săn sóc chăm nom mình, sung sướng quá rồi. Nhưng mà dòng máu giang hồ tứ hải nó không cho phép anh ta sống với cuộc sống như vậy. Bởi vì sống ông bà và vợ không có cho ra ngoài, sợ bị lộ diện người ta phát hiện đi. Cho nên tối ngày ở trong nhà có kẻ hầu người hạ, dòng máu giang hồ tứ hải không cho phép anh ta với cuộc sống tù túng như thế. Anh ta mới nghĩ ra một cái mưu kế. Quý vị biết mưu kế gì không? Giết vợ mình, cướp tài sản rồi trốn đi biệt tích. Cho nên anh ta mới nói với bà vợ, nói mình ơi mình, hồi lúc mà tôi bị tội đó, tôi có khấn nguyện với thần linh ở dưới cái vực sâu, ngay cái chỗ đó, ngọn núi đó. Tôi nói tôi mà thoát nạn lần này, tôi sẽ đem lễ phẩm lại để tạ lễ cho thần linh. Bây giờ tôi được gia đình của mình cứu thoát nạn rồi, tôi nhớ ơn thần linh, tôi muốn đến tạ lễ thần linh ở vực sâu. Ngày mai này mình đem trang sức thật nhiều trong người nha, rồi mua phẩm vật thật nhiều cùng tôi đi đến đó để tạ lễ thần linh. Cô nàng này cổ thương chồng dữ lắm, chồng nói sao nghe vậy. Sáng hôm sau cô tắm rửa sạch sẽ, trang phục lộng lẫy, trang sức lộng lẫy, nữ trang vàng bạc đeo đầy tay, đầy chân, đầy cổ luôn quý vị. Rồi sắm sửa phẩm vật đem đến cái vực sâu đó cùng với chồng cũng như đoàn người tôi tớ đi theo. Đi đến nơi chân núi thì anh ta mới bảo rằng tất cả các người ở dưới chân núi chờ nó đi, vợ chồng tôi lên làm lễ thần linh cho nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Đi đến lên gần tới rồi bắt đầu anh ta đổi mặt quý vị à. Anh ta mới nạt nộ cô vợ của mình và bảo rằng cởi hết đồ nữ trang bỏ trong túi này đây. Anh ta đưa ra cái túi và bảo cô vợ lột hết nữ trang vàng vòng gì bỏ vào đó, rồi tự động mình phải nhảy xuống vực sâu đó tự giận chết đi. Tại vì cái tội ngu, ngu chọn tên tướng cướp làm chồng mà biết tôi là dòng máu cướp giật mà. Chết đi là vì cái tội ngu của mình. Câu này cô nghe nói rồi, cô thông minh lắm nha. Thấy ông chồng của mình trở mặt, mình cứu nạn cho anh ta mà anh ta không nhớ ơn, mà bây giờ còn trở mặt kiểu đó nữa. Cô mới nói mình ơi, nếu mà tôi chết dưới tay của mình, tôi cũng vui vẻ mà chết, không có gì tiếc nuối, không có gì hối hận hết. Tại vì chết trong tay của người yêu mình không có gì hối hận nha. Nhưng mà trước khi chết tôi muốn nhiễu quanh ba vòng lại mình ba lại, để lưu lại cái kỷ niệm đẹp này, mình cho tôi một ân huệ đó đi. Cái tên tướng cướp nói được, muốn lại nhiều lại đi, kỷ niệm gì đó cứ lưu giữ đời đời kiếp kiếp đi. Anh ta nói vậy. Cô này cũng mới đi nhiễu ba vòng cuối mình xuống lại. Cái lại thứ nhất khi cuối mình xuống, cô tiện tay của xô ông chồng của mình, tức là tên cướp đó, xuống cái vực sâu. Xô người chồng xuống vực sâu rồi, cô mới cảm nhận được tình đời tại sao mà ngang trái đến như vậy, họ lại thay đổi như vậy. Trong khoảng thời gian chung sống với chồng một tháng, ở nhà mình anh ta ngọt ngào biết bao nhiêu, đối xử tốt với mình biết bao nhiêu, mà trong phút chốc đã đổi mặt, lạnh lùng quát tháo và lại nghĩ ra cái cách giết vợ cướp của như thế này. Cổ nói cổ nghĩ rằng cổ là người thắng trận rồi, từ bại trận mà trở thành thắng trận, thất bại với tình yêu nhưng mà thắng trận là bởi vì giết được cái tên phản bội này. Cổ mới xuống núi. Cổ đi không có mặt mũi nào trở về nhà nữa hết. Đi cái gặp cái phái Ni Kiền Tử là phái lõa thể. Cổ mới xin ở lại đó tu. Trong phái dạy cho cô ta cả trăm cả ngàn những câu ngụy biện, luận biện rất giỏi. Cô ta là một người luận biện rất giỏi ở tại thành Xá Vệ nước Kosala thời Đức Phật. Luận biện rất giỏi và đi đến đâu cô cũng thách đố rằng ai luận biện thắng tôi
thì muốn cái gì tôi cũng đáp ứng cái đó hết, mà không ai biện luận thắng cô ta. Có một hôm tôn giả Xá Lợi Phất đi ngang, thấy cô này đang đắp cái mô đất dựng cái cây lên với sự thách đố. Ai nhổ cái cây cột trụ này, tức là nhận sự thách đố của cô, sẽ đấu tài luận biện với cô. Ngài Xá Lợi Phất bảo một đứa bé chạy lại nhổ cái cây cột trụ quăng xuống dưới đất. Cô ta thấy cột trụ mình dựng lên với lời thách đố đã bị nhổ xuống quăng dưới đất, thì cô biết rằng có người muốn thi đấu với mình. Cô mới đứng ở giữa phố, ở giữa thành, cô mới tuyên bố như thế này: ai đã nhổ cột trụ kia là chấp nhận sự thách đố của ta, hãy bước ra đây cùng ta thi đấu. Tôn giả Xá Lợi Phất từ tốn bước ra, và ngài ngồi xuống đất với tư thế kiết già an tọa. Lúc đó ngài bảo rằng: cô muốn đấu cái gì, cô muốn luận biện cái gì thì tôi cho cô hỏi trước đó, tôi sẽ là người trả lời. Cô ta hỏi câu nào ngài trả lời cái đó, hỏi câu nào ngài trả lời cái đó, mà từ sáng đến chiều cô hỏi trên 1000 câu quý vị. Ngài Xá Lợi Phất trả lời rành mạch hết, câu nào cũng trả lời thông thạo hết. Lúc đó cổ mỏi mệt rồi, hơn 1000 câu ông này sao mà ông hay dữ vậy, cái gì ông cũng trả lời được hết. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất nói: từ sáng đến giờ cô đã hỏi ta trên 1000 câu, giờ đây ta chỉ hỏi cô một câu thôi. Quý vị biết câu đó là gì hay không? Một là cái gì? Một là cái gì? Con này cổ sụp xuống, cổ lại ngài Xá Lợi Phất: xin Sa Môn hãy chỉ dạy cho con một là cái gì, chứ con không biết một là cái gì nữa. Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng: nhẫn là số một, nhẫn là tối thượng. Cổ quỳ xuống, cổ lại ngài Xá Lợi Phất một lại: vâng Sa Môn Cù Đàm, nhẫn là số một, nhẫn là tối thượng. Tiếp tục ngài Xá Lợi Phất bảo rằng: Thế Tôn là số một. Giới thiệu Phật nha, Thế Tôn là số một. Trong loài người, Thế Tôn là bậc tôn quý, đầy đủ phước đức và trí tuệ, cho nên Thế Tôn là số một, là tối thượng. Cổ quỳ xuống, cổ lại và bảo rằng: xin đảnh lễ Thế Tôn, bậc tối thượng, bậc số một ở đời. Ngài Xá Lợi Phất bảo rằng: tứ diệu đế là chân lý, tối thượng là chân lý số một, bởi vì đây là lẽ thật của cuộc đời. Nếu ai theo tứ diệu đế mà tu tập thì người đó sẽ đoạn trừ được những nguồn gốc của khổ đau, và người đó sẽ thiết lập được sự an vui hạnh phúc. Cho nên tứ diệu đế là chân lý tối thượng, là số một. Cổ quỳ xuống, con xin trọn đời quy y pháp tứ diệu đế là chân lý tối thượng, là chân lý số một. Ngài Xá Lợi Phất bảo rằng: sự hòa hợp của tăng già là số một, là duy nhất, là tối thượng. Vì ở ngoài đời sự hòa hợp đó, Bà La Môn hòa hợp với Bà La Môn, Sát Đế Lợi hòa hợp với Sát Đế Lợi, nhưng mà nói sự hòa hợp như vậy chứ thật ra cũng có khi họ tranh chấp, có mầm mắm tranh chấp ở bên trong. Nhưng mà tăng đoàn của Đức Thế Tôn sống với một đời sống thanh tịnh, hòa hợp như là sữa hòa với nước, trở thành một chất lỏng mà không còn phân biệt đâu là sữa, đâu là nước nữa, bởi vì nó cùng hòa tan với nhau, đồng thống, thống nhất, hướng về mục tiêu giải thoát giác ngộ, đó gọi là lý hòa. Và sự hòa là cùng chung hòa hợp trên sáu phương diện: thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, và lợi hòa đồng quân. Đó là sự hòa. Còn lý hòa là cùng hòa hợp hướng đến mục đích giải thoát giác ngộ. Cho nên sự hòa hợp của tăng già là số một, là tối thượng. Cũng quỳ xuống, cũng bảo rằng: con xin đảnh lễ quy y tăng già của Thế Tôn, tăng đoàn của Thế Tôn, tức là quy y tăng già đó. Như vậy thì qua lời khai thị của tôn giả Xá Lợi Phất, qua những cái một đó, cô này đã lãnh hội được và đã phát tâm quy y Thế Tôn, quy y giáo pháp của Thế Tôn và quy y tăng đoàn của Thế Tôn, chính là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Ngay tại chỗ ngồi đó,
cô ấy đã chứng nhập vào dòng thánh, dự vào quả vị Tu Đà Hoàng và xin xuất gia theo Phật. Quý vị thấy trong nghịch cảnh đó, vậy mà lại là một cơ hội để cô đến gần với Tam Bảo, với Phật Pháp, đến gần đến sự giải thoát giác ngộ. Vậy thì trong chúng ta đối diện trước nghịch cảnh thì mình có sợ hay không quý vị? Đừng sợ nha. Dù có sợ mình tránh cũng không khỏi. Mình phải đối diện trước nghịch cảnh, mình phải tự có nghệ thuật sống. Mà lát nữa con sẽ hướng dẫn cho quý vị những nghệ thuật để tu nhẫn đi. Rồi bây giờ cái nhẫn, đối tượng nhẫn thứ tư là nhẫn với kẻ ác nha. Đối với những kẻ ác, họ hãm hại mình, họ phá hoại mình, họ nhục mạ mình, họ nói xấu mình, họ chỉ trích mình, họ dèm pha mình, đó là những kẻ ác. Đối diện với những kẻ này chúng ta phải có thái độ ra sao? Có những phương diện mà chúng ta cần lưu ý. Thí dụ như người đời họ nói khi ta đi trên đường, chỉ cần một lời nói thôi nha quý vị, gặp một con chó dữ đang đi trên đường thôi, có ai dạy gì lại lủi đầu chạy theo con chó dữ đó để cho nó cắn mình không? Đối với những kẻ ác cũng vậy đó. Thấy những người ác thì thôi mình tránh xa ra đi quý vị. Khi mình biết mình chưa có đủ năng lực để tự thắng phục tâm ý của mình, làm chủ lấy mình, thì đối với những kẻ ác, những người dữ, chúng ta tránh xa đi. Mà tránh xa không được, phải đối diện, thì chúng ta phải làm gì đây? Lấy từ bi thắng sân hận. Người ta đối xử như thế nào, chúng ta không cần phải trả đũa như thế đó. Bởi vì ăn miếng trả biếng, đó là hành vi của kẻ vô học. Còn đối với người học đạo chúng ta, không thể nào ăn miếng trả miếng, không thể nào lấy trứng chọi với đá được quý vị. Người ta đã là kẻ ác, không phân biệt nhân quả tội phước thiện ác, lầm lũi trong bóng tối của vô minh tạo nghiệp phá hoại, não hại mình, làm những việc ác như vậy, mà mình cũng đối đầu với họ, trả đũa y hệt như vậy, thì mình với họ có khác nhau ở chỗ nào không? Đâu có khác đâu. Ăn miếng trả miếng, oán thù càng chồng chất lên thôi. Cho nên chúng ta cần phải đối diện với kẻ ác đó, lấy tâm từ, tâm bi, lấy những sự tốt đẹp đem đến với họ đi. Thì chính lòng từ bi, sự tha thứ của chúng ta sẽ là động cơ, là yếu tố để hóa giải hận thù giữa mình đối với tha nhân. Họ đối như thế nào, chúng ta hãy để quy luật nhân quả là một vị thẩm phán xét xử rất công bằng. Và những lời nhục mạ, những sự phá hoại đó, chúng ta xem như là một làn gió thổi qua, như tảng đá kiên cố, gió cuồng nộ chẳng lai. Đối với những lời tán dương hay quỷ báng không dao động đôi mày, thẳng nhiên như là một tảng đá kiên cố trước tám ngọn gió của cuộc đời. Không phải một ngọn gió đâu, mà tám ngọn gió gọi là bát phong: lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Lợi là được lợi ích, suy là suy vong, suy thái, mất mát. Hủy là hủy báng, dự là được danh dự, xưng là được xưng tán, cơ là bị cơ hiềm, khổ là đau khổ, lạc là vui. Trước tám ngọn gió đó, chúng ta vẫn an nhiên tự tại. Ai đó là kẻ ác, họ chỉ trích, nhục mạ, phá hoại, nói xấu chúng ta, giống như châm lửa đốt trời, nhọc sức thêm. Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Trong khúc ca chứng đạo, Vĩnh Giao Quyền Giác Thiền Sư đã dạy chúng ta: mặt ai biếm, mặt ai dèm, châm lửa đốt trời, nhọc sức thêm. Người họ châm lửa đốt trời, nhọc sức thôi quý vị ạ. Gió mà nó thổi ngược trở lại thì trái tay trái mặt của người ấy, với châm lửa đốt trời, châm đốt không tới đâu. Ta nghe như uống cam lồ vậy, nghe những lời dèm pha, nói xấu, chỉ trích của ai đó, giống như mình đang uống nước cam lồ vậy đó. Ngày xưa người ta chưa có tủ lạnh, cho nên người ta đem thức ăn hay là nước uống á, ta đem phơi xương cách một đêm, cái nó ngọt ngọt, uống vào nó mát mát, lạnh lạnh, cảm thấy ngọt ngọt, cho nên gọi là cam lồ. Cam là ngọt, lộ hay là lồ tức là xương, xương ngọt. Do phơi xương nó mát lạnh, uống vào cảm thấy ngọt, cho nên gọi là cam lồ. Bây giờ mình có tủ lạnh rồi nha, có nước đá rồi, ai chửi mắng, ai dèm pha, ai nhục mạ, ai nói xấu, ta xem như uống nước chanh đường vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Càng uống càng thấy ngọt ngọt, càng thấy mát mẻ, không có gì hết. Học cái hạnh này gọi là học cái hạnh nhẫn, nhẫn với kẻ ác. Đó là bốn đối tượng của nhẫn: nhẫn với thời tiết khí hậu, nhẫn với côn trùng thú dữ, nhẫn với những nghịch cảnh và nhẫn với kẻ ác. Bây giờ trên phương diện thứ tư, con sẽ hướng dẫn cho quý Phật tử nghệ thuật tu nhẫn. Có năm nghệ thuật để cho chúng ta tu nhẫn, được trích dẫn trong bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, Tất Cả Lậu Hoặc của Trung A Hàm, hay còn gọi là Trung Bộ Kinh. Trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc Trung Bộ này, Đức Phật đã dạy chúng ta có 7 phương pháp để đoạn trừ lậu hoặc, để tu nhẫn. Nhưng ở đây con rút ra 5 phương pháp quan trọng, thiết thực trong đời sống hành trì của người Phật tử tại gia chúng ta. Thứ nhất, về nghệ thuật tu nhẫn, quý vị cần phải nhẫn, không nên trả thù, không nên trả đũa, không nên có sự phản ứng trở lại. Chẳng lẽ người ta đánh mình một bạt tai, mình cũng chồm tới đánh cho họ, tát cho họ một bạt tai để trả thù, để trả đũa. Sự phản ứng như vậy là sự phản ứng ngu dại, coi chừng cả hai bên đều bị sưng mặt hết đó quý vị à. Chúng ta không đấu trả như vậy, không trả thù, không trả đũa, không phản ứng bằng ăn miếng trả miếng nha. Mà chúng ta phải làm gì đây? Lúc này chúng ta không trả thù, không trả đũa, mà chúng ta phải giữ cái thái độ bình tĩnh, ôn hòa, lặng thinh đi quý vị. Không trả thù, không trả đũa, đó là nghệ thuật tu nhẫn thứ nhất. Nghệ thuật tu nhẫn thứ hai là chúng ta cần phải im lặng và lắng nghe. Khi người ta chửi mình, khi người ta nói xấu mình, khi người ta dèm pha chỉ trích mình im lặng đi để lắng nghe, nghe họ nói như vậy coi có đúng không. Do vì mình không lắng nghe, cho nên mình muốn nói, mình cũng muốn cãi lại, y hệt như vậy, hai bên nào cũng muốn nói. Vì vậy cho nên trở thành một cái chợ chồm hổm luôn, toàn là cãi giả với nhau, gặp nhau mà cứ cãi vã tranh chấp bằng binh khí miệng lưỡi, không làm sao giải quyết, giải hòa được, giải quyết xong coi sự việc đó quý vị. Chúng ta cần phải im lặng và lắng nghe, đó là cái nghệ thuật của tu nhẫn. Ngoài cái việc không trả đũa, không phản ứng, không giận tức, nếu như một người nóng giận người ta mắng mình ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao, thì một đứa cọc cằn, bây giờ thêm đứa nữa, thành ra hai kẻ cũng như nhau thôi. Nghệ thuật tu nhẫn là không trả đũa, không phản ứng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta cần phải giữ sự im lặng và biết lắng nghe. Trong lúc im lặng không phải trong lòng mình sôi sục lửa oán hận ở trong lòng nha, không phải vậy. Mà im lặng để lắng nghe coi họ nói cái gì, họ biện bạch cái điều gì, và cái điều mà họ nói đó chúng ta xét coi có đúng hay không. Nếu đúng, họ nói đúng, thì mình chân thành mình đón nhận để mình sửa cái sai của mình đi. Còn lời nói đó hoàn toàn vô căn cứ, không đúng, là những lời vu khống, vô căn cứ, thì quý vị im lặng lắng nghe xong rồi nở nụ cười, nói đúng mà còn chưa hề hớn gì. Huống chi họ nói sai, họ nói không phải, họ nói không có căn cứ, thì mình buồn để làm gì, mình giận để làm gì. Cho nên chúng ta cần im lặng để lắng nghe coi cái sự việc xảy ra như thế nào, nguồn gốc ra sao. Đó là cái nghệ thuật tu nhẫn thứ hai mà Đức Phật dạy. Nghệ thuật tu nhẫn thứ ba là chúng ta cần phải giữ thái độ ôn hòa, bình tĩnh. Trong lúc chúng ta bình tĩnh, ôn hòa, nhẹ giọng nha quý vị, nói nhẹ lại, đừng có nói gắt gỏng, đừng có dùng những lời thô tháo, mà chúng ta phải nhẹ giọng, ôn tồn, Khi nghe họ nói xong rồi thì bắt đầu mình ôn tồn nhã nhặn mà mình nói. Nếu như mình thấy rằng cái ngọn lửa sân hận trong lòng họ đang bùng ngục bốc cháy thì để dập tắt chúng ta chỉ cần một lời thôi: nếu anh nói như vậy, chị nói như vậy thì chắc có lẽ là việc đó tôi sai do vô tình chứ tôi không có cố ý. Nếu thật sự tôi đã vô tình, tôi đã làm cho anh, cho chị phải buồn phiền, thôi xin nhận nơi đây lời thành tâm sám hối. Tôi xin lỗi. Một lời xin lỗi, một lời sám hối của chúng ta để dập ngọn lửa sân hận đang ngùng ngục bốc cháy trong lòng người khác, thì có phải là chúng ta đã trao cho họ một bầu linh dược, một ly nước cam lồ đó quý vị, để dập tắt ngọn lửa sân hận lúc này? Thì mình là một người điều phục rất giỏi, điều phục được tâm mình mà còn điều phục được kẻ khác bằng sự ôn hòa bình tĩnh của chính mình. Người này cái sức chịu đựng giỏi lắm rồi đó, nhẫn hay lắm rồi đó, có một năng lực tối thượng khiến cho họ làm chủ được bản thân, làm chủ trước hoàn cảnh. Với cái thái độ ôn hòa bình tĩnh đó, con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện của thiền sư Bạch Ẩn. Ngài bị người ta vu cáo là cô gái này cổ tư tình với một chàng thanh niên, rồi chàng thanh niên đó theo tiếng gọi của đất nước tòng quân nhập ngũ. Cổ không biết nói gì sao, lúc đó cổ đang mang thai. Trong cái sự vụng trộm đó cổ đang mang thai, cha mẹ hỏi tác giả là ai, biết ai đâu mà chỉ. Cho nên cổ chỉ đại, chỉ ở ngoài đời thì bị người ta đánh bầm đầu. Cho nên chỉ ông thầy chùa, ông tu ông đâu có gia, ông đâu có trả lời đâu, ông đâu có trả thù báo quán mình, ông đâu có cự lại. Cho nên cổ chỉ đại ngài Bạch Ẩn, cha mẹ cổ đến chùa chửi ngài muốn tắt bếp luôn, chửi tưởng chừng như là muốn đốt chùa luôn, sự sân hận như vậy đó. Lúc ấy ngài nghe những lời chửi rủa nhục mạ thầy chùa mà ăn cơm chùa bài chuyện gió trăng, thầy chùa không nên nết, chửi tôi kêu toàn là thầy chùa chửi không. Ngài Bạch Ẩn, ngài chỉ trả lời bằng một câu với sự bình tĩnh ôn hòa, ngài bà trả lời rằng: vậy sao thầy chùa, vậy sao? Ngài chỉ trả lời vậy sao. 3 năm sau quý vị, chàng thanh niên đó trở về gặp lại người tình cũ của mình, thì hai cô cậu này mới đến cha mẹ xin lỗi cha mẹ. Tác giả không phải ngài Bạch Ẩn đâu mà chính cái người thanh niên này đây. Hai ông bà kia hối hận vô cùng, đến chùa mà nhất bộ nhất bái, đi một bước lại một bước để sám hối tội lỗi của mình, vu khống cho một nhà sư tu hành, đảnh lễ ngài. Và lúc mà cô này sanh con đó, hai ông bà còn dữ dội đến chỗ là bỗng ẵm đứa nhỏ quăng trước cổng chùa: con mi đem vào mi nuôi. Ngài cũng ẵm vào nuôi luôn. Đó là cái nỗi quan của thị kính đó quý vị. Ngài bắt chước nỗi quan của nàng thị kính khi xưa, ẵm đứa con vào nuôi luôn, kệ ai nói gì nói. Ngày ngày đi xuống dưới núi xin cháo xin sữa là bị con nít, bị đàn bà con nít người trong làng họ đập, họ rượt chạy không kịp luôn. Họ cứ chửi thầy chùa như thế này như thế nọ mà ngài nhẫn được. 3 năm sau chàng thanh niên này trở về thì hai ông bà đến sám hối tạ tội, xin ẵm đứa cháu ngoại của mình về. Ngài trao đứa cháu ngoại của hai ông bà và bảo rằng: thôi cháu bà, cháu ông đem về đi. Ngài, hai ông bà nói: xin cảm ơn thầy, ngài cũng nói vậy sao? Xin sám hối thầy, ngài cũng nói vậy sao? Ngài tu cái hạnh nhẫn như vậy đó mà giữ được một thái độ bình tĩnh ôn hòa trước những lời vu khống của kẻ khác. Chúng ta hãy học những cái gương hạnh này qua nghệ thuật tu nhẫn. Trước một hoàn cảnh nào đó người ta vu khống, người ta chỉ trích mình, vu oan mình, quý vị giữ bình tĩnh ôn hòa đi. Đó là sức mạnh tối thượng của người tu, là chiếc áo giáp của người tu đó quý vị. Áo của Như Lai, y của Như Lai đó là nhu hòa nhẫn nhục. Mặc áo của Như Lai là mặc áo như vậy, chứ không phải mặc áo tràng này mà gọi là mặc áo Như Lai đâu nha. Cái áo tràng này mất cũng không có sao hết, nhưng mà đừng để mất đi cái áo giáp nhẫn nhục, cái đó mới sợ nha quý vị. Còn cái áo tràng này có mất mình may áo khác không sao hết. Áo của Như Lai, y của Như Lai đó là sự nhẫn nại trước mọi hoàn cảnh, giữ được thái độ bình tĩnh ôn hòa. Rồi nghệ thuật tu tập hạnh nhẫn thứ tư trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, Đức Phật dạy chúng ta phải thực tập tha thứ. Mình tha thứ không được mà mình cố chấp. Ai làm cho tôi buồn, tôi khổ, ai não hại tôi thì sống tôi để dạ, chết tôi mang theo, cố chấp như vậy hoài. Cho nên giống như hồi nãy con nói ôm cột đồng trái đỏ đó quý vị, ở trong địa ngục ôm cột đồng trái đỏ bởi vì chúng ta để cho lòng hờn giận cố chấp đó nó thiêu, nó đốt, nó nướng, nó làm cho mình đau khổ, phiền não. Ta nên thực tập tha thứ đi quý vị. Trên đời này chỉ có lòng khoan dung tha thứ mới tát vơi đi biển khổ nước mắt của cuộc đời. Cuộc đời đã đau khổ quá nhiều rồi, chúng ta đừng làm đau khổ cho nhau nữa. Ai trong chúng ta cũng không có hoàn hảo hết dạng 10 đâu. Ai cũng có ưu điểm và ai cũng có khuyết điểm. Những cái khuyết điểm, lỗi lầm sai trái của kẻ khác chúng ta bằng lòng tha thứ hết, bỏ qua hết đi. Nhờ thực tập tha thứ đó mà cõi lòng của chúng ta thanh thoát nhẹ nhàng, và chúng ta có thể nở một nụ cười tươi trước mọi hoàn cảnh khổ đau éo le do người khác đem đến phá hoại não hại mình, mà chúng ta cũng không có gì buồn giận. Nếu không tha thứ thì được mà cứ cố chấp thì chúng ta sẽ biến mình thành nạn nhân của đau khổ, và biến những người chung quanh của mình, người thân của mình tiếp tục là nạn nhân thứ hai, thứ ba, để cho khổ đau nó hành hình từng giờ, từng phút, từng giây. Ai trong chúng ta cũng muốn an lạc, cũng muốn hạnh phúc, cũng muốn rời xa đau khổ, hãy thực tập tha thứ đi quý vị. Thực tập tha thứ chính là cái nghệ thuật của việc tu nhẫn. Và thứ năm, Đức Phật dạy chúng ta phải thực tập vô ngã. Để có thể tha thứ được thì quý vị nên nhớ rằng có cái gì là ta đâu. Không có cái gì là ta, không có cái gì là của ta. Đừng nói thân này là ta, ai đụng tới cái thân này không được nha. Cái tên kia là ta, đụng tới cái tên không được. Thân này thuộc về phần sắc, còn không phải của ta là ta, mà nó của đất, nước, gió, lửa. Thân tứ đại duyên sinh giả hợp. Cái thân này là thân tứ đại, là duyên sanh, là giả hợp, luật vô thường, công lệ xưa nay. Nương quyển thân sống tạm ở đời, nhân duyên mãn trở về quê cũ. Thân tứ đại nhân duyên giả hợp, luật vô thường là công lệ xưa nay. Nương cái quyển thân sống tạm ở cõi ta bà, nhân duyên mãn ta trở về quê cũ. Những người ở tạm nơi quán trọ thì không nên cố chấp, không nên lưu giữ, không nên buồn phiền, không nên quan tâm đến cảnh vật ở trong quán trọ hay ngoài quán trọ, mà chúng ta nên biết rằng mình chỉ là người khách đến rồi đi. Trong quán trọ ta bà này ai làm cái gì có nhân duyên quả báo hết. Hãy để quy luật nhân quả là vị thẩm phán, là vị quan tòa xét xử rất công bằng. Dối người được, dối tất cả được, dối một lần được, hai lần được, hay dối cả đời được, nhưng chúng ta không bao giờ dối được quy luật nhân quả. Nhớ điều này, cho nên chúng ta biết rõ rằng thân tứ đại nhân duyên giả hợp, luật vô thường công lệ xưa nay, nương quyển thân ở tạm cõi đời, nhân duyên mãn ta trở về quê cũ. Người khách ở trong quán trọ ta bà đừng chấp trước để làm gì, mà hãy rảo bước nhanh chân về cố hương cực lạc, về quê của mình đi. Đừng lưu luyến bất cứ một thứ gì ở trong cõi ta bà này hết. Và quán thấy rõ rằng có gì là ta, không có gì là ta hết. Cái thân này còn là của đất nước gió lửa, nó không phải là ta, là của ta, thì cái tên có là cái gì đâu. Vậy mà nghe tên cái ông ba đó đó, tên đó nha, ông hai mít bà hai xoài gì đó, bà tu mà bà còn dữ quá, bà tu mà bà còn nhiều chuyện thị phi quá, vừa nghe cái tên đó là bắt đầu sân giận ùng rồi, vì chúng ta chưa thực tập vô ngã được. Con kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có ngài Minh Đạo Giả, ngài đi đến một đạo tràng, nghe đồn vị hòa thượng ở đây là một vị cao tăng đạo cao, đức trọng, thông tuệ, cho nên ngài tìm đến cầu học. Lúc Ngài vào đó thì trong chúng trên 500 người, chúng đông thì phức tạp lắm quý vị, phàm tăng cũng có mà thánh tăng cũng có trong đó. Mình không thể nào phân biệt ai là phàm, ai là thánh, bởi vì tri nhân, tri diện, bất tri tâm, biết người, biết mặt, khó biết lòng lắm. Hình thức bên ngoài vậy nhưng mà tâm của họ mình không biết làm sao đâu. Phàm và thánh lẫn lộn, khó phân biệt giữa rồng và rắn. Lúc đó, Ngài Minh Đạo Giả được nổi bật trong đại chúng, vị sư trụ trì rất quý trọng. Và trước đại chúng, vị sư trụ trì hay tán dương công đức của Ngài Minh Đạo Giả. Trong chúng đó có một số thầy tăng trẻ với lòng ganh tị tật đố, nói được khen chứ gì. Bữa nào mình rủ ổng vào rừng mình tấp ổng, để cho ổng bỏ chùa ổng đi luôn, để coi coi ổng tu cái hạnh nhẫn, cái đạo đức của ổng cao siêu cỡ nào. Có một bữa đó, Ngài Minh Đạo Giả cùng với một số chư tăng đi vào rừng đốn củi. Thiệt nhầm, nhóm vị tăng này họ rủ với nhau, dẫn Ngài đi vô tuốt ở trong rừng, rồi bắt đầu họ kết bè, kết phái với nhau, đập Ngài một trận tơi bời hết, bị đòn, bị đánh. Nghĩ rằng đánh Ngài xong là Ngài không dám ở chùa đó, phải bỏ đi thôi, bỏ chùa đi thôi, không dám ở đâu. Nhưng mà Ngài về, Ngài vẫn kiên trì, chịu đựng ở lại quý vị. Mà Ngài cũng không lên thưa kiện mét gì hết. Gặp mình thì thôi, mình mét liền nha, mình kiện liền nha, mình thưa lên những bậc lớn họ xử cho ra lẽ. Nhưng mà Ngài Ngài không nói gì hết. Mình mẩy bầm hết chân, đứng dậy đi không nổi, ăn cơm học nuốt không vô nữa mà. Ngài nằm ở trên giường. Vị sư trụ trì mới thấy 7 ngày liền sao không thấy ông này lên ăn cơm, mà có bạn đồng tu nấu cháo đem xuống. Ngài mới đi xuống thăm bệnh, thấy vị này đầu thì ô một cục, mũi thì sưng dù, miệng thì bầm tím. Biết rồi, hình trạng như vậy là chắc bị đấm chứ không gì hết. Vị sư trụ trì mới hỏi ai, ai đã làm nên cớ sự này? Tại sao ông không mách bảo với ta để ta trừng trị cho đám kẻ phàm phu đó? Ngài trả lời rằng, kính bạch hòa thượng, thân con tuy có đau nhức nhưng mà không có quan hệ gì đến cái kia cả. Ngài nói như vậy đó. Nghe xong, vị hòa thượng bảo rằng cái sức nhẫn của ông ta cũng không bằng. Ông chắc chắn sau này sẽ trở thành một bậc long tượng của Tòng Lâm. Quả đúng như vậy. Với cái sức nhẫn nại của Ngài Minh Đạo Giả, Ngài bảo rằng thân con tuy bị đánh, có đau, có đớn, có nhức, nhưng mà cái đau ở ngoài da, cái đau của xác thịt, nó không có hề hớn gì đến cái kia. Quý vị biết cái kia là cái gì hay không? Cái đó không có một cú đấm nào có thể đấm trúng hết đó quý vị. Đó là bản tâm thanh tịnh của Ngài. Tâm Ngài đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì dù cho một năng lực, một cú đấm nào ở bên ngoài, một lưỡi gươm nào ở bên ngoài đâm cũng không tới, cũng không trúng đâu. Vì gì có đâm, Ngài cũng không hề dao động, không lay chuyển, không lui sụt. Với cái bản lãnh kiên trì, với sức nhẫn nại, với sự chịu đựng đó, gọi là vô sanh pháp nhẫn đó quý vị. Sự nhẫn nại đó, Ngài đã thực tập tha thứ vô ngã rồi, thực tập được sự vô ngã, cho nên Ngài bằng lòng. Người ta não hại Ngài không oán, không giận, không thưa, không kiện, không mét, không bạch gì hết, mà bảo rằng thân con tuy có đau đớn nhưng không có quan hệ gì đến cái kia, bởi vì tâm con hoàn toàn thanh tịnh, không có một cú đấm nào đấm trúng nó đâu. Dù cho hoàn cảnh bên ngoài tác động quấy nhiễu, phá hoại, đánh đập, giết thân con, nhưng mà cái tâm của con hoàn toàn như bất động. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử hãy thực tập vô ngã, đạt đến đỉnh cao, để thấy rõ rằng thân này không phải ta, chỉ là sự hòa hợp của một số nhân duyên giả quyển mà thôi. Nếu ai đó giết hại ta, đánh đập ta, nhục mạ ta, chẳng qua là họ giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng mà thôi. Hãy vòng tay cảm ơn các người đó đi. Ai chửi mắng mình, cười là tại vì tôi đã tiêu trừ, giải hết một nghiệp chướng rồi đó. Giải trừ được một nghiệp chướng rồi. Mà chỉ có khi nào chúng ta thực tập vô ngã thì mới nhẫn đến chỗ này nghe quý vị. Không thực tập vô ngã, chấp vào cái tự ngã thì đụng tới một cái thử coi biết liền à. ngũ quẩn giai không, dạng pháp giai không hay dạng pháp giai hữu, đụng thử cái tự ngã của mình thì biết liền thôi quý vị ơi. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử thực tập năm phương pháp tu nhẫn. Trước mọi hoàn cảnh chúng ta không trả thù, không báo oán. Trước mọi hoàn cảnh chúng ta giữ sự im lặng, làm thinh, biết lắng nghe. Trước mọi hoàn cảnh chúng ta giữ thái độ ôn hòa, bình tĩnh, giải quyết một cách nhẹ nhàng, ổn thỏa bằng những lời xin lỗi hoặc là bằng những hành động tốt đẹp đến với tha nhân. Rồi phải thực tập tha thứ lỗi lầm cho kẻ khác để mình và người cùng sống trong biển pháp yêu thương, và thực tập vô ngã, phá trừ đi ngã chấp để không thấy mình là người nhẫn, đối tượng kia là đối tượng để mình nhẫn, mình và tất cả mọi người đều sống trong biển pháp thanh tịnh. Kính chúc toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Thiền thực tập về hạnh nhẫn, biết rõ bản chất của nhẫn và ba phương diện để tu nhẫn, cũng như là bốn đối tượng để chúng ta nhẫn, năm nghệ thuật để giúp cho chúng ta có thể tự tại vượt qua tất cả những hoàn cảnh đối phương ở bên ngoài để sống hạnh phúc an vui. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử nương vào sức mạnh tối thượng của nhẫn tạo thành một năng lực để giúp cho quý vị vượt qua những khó khăn chướng ngại của dòng đời. Nhẫn để có được một sức mạnh vô biên, một năng lực phi thường để giúp cho quý vị tự tại, bình an, thiết lập được cảnh tịnh độ cực lạc ở tại nhân gian và nắm được chiếc chìa khóa nhẫn để quý vị mở cửa những lề khóa, bước vào lâu đài hạnh phúc, tận hưởng những thánh tài vô giá mà Đức Thế Tôn đã truyền trao cho chúng ta. Và mong rằng quý Phật tử nương nhờ yếu tố của nhẫn là chất liệu xăng đổ vào cái máy xe để chúng ta chuẩn bị cái nhiên liệu nhẫn này tiến thẳng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mình đã chọn con đường mình đi hướng một hướng rồi, có chiếc xe rồi, chọn chiếc xe mình đi rồi. Bây giờ quý vị không phải đi bằng xe hai bánh, cũng không phải đi bằng xe bốn bánh, mà quý vị đi bằng trực thăng đó quý vị. Lấy một câu A-di-đà Phật là phương tiện trực thăng để thẳng tiến vượt ngang qua sanh tử. Nhưng trực thăng đi cũng phải đổ xăng, đổ xăng vào đó, có trực thăng rồi mà muốn cái trực thăng đó bay được trên hư không phải cần có nhiên liệu, phải có yếu tố, đó là xăng dầu. Cũng vậy, muốn bay về Tây Phương Cực Lạc, vượt ngang qua sanh tử, dù đi bằng con đường tắt, xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị cũng phải lấy nhẫn làm chất liệu để vượt ngang qua sanh tử, vì nhẫn là sức mạnh tối thượng. Kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn tu hạnh nhẫn và luôn có sự bình an tự tại giữa cuộc đời này, lấy đây làm chất liệu để vượt qua sanh tử. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh, điều vãng sanh cực lạc.